Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2024. Rồi xin mời Ly giới thiệu bạn đạo.
Năm bạn đạo, 50 bạn đạo. Hôm nay vắng ha. Rồi, chúng ta tiếp tục chương trình.
Có
Dạ.
đôi gì?
À, hôm nay không có đố vui nhưng mà có nghe clip vui cho bạn đạo cùng nghe ha. Bạn đạo nhớ để ý kỹ coi cái này có cái gì vui nha. Rồi mình sẽ coi bạn đạo nói nha.
Lúc lạy kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô. Thế có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn, bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra rồi, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hay thêm lắm. Chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ cái kia nó sửa qua cái nọ. Lái thét hư hết trời. Bởi vì những cái gì tôi làm là tôi đã làm rồi tôi mới nói lại. Mà không chịu làm là chỉ có sai mà thôi.
Bây giờ bạn đạo nói đi, bạn đạo phát hiện cái gì,
Có cái gì mắc cười à?
có cái gì mà mắc cười. Em coi cái clip này là em cười chúng nửa tiếng á,
Cười một mình ha.
cười mà mắc cười á. Rồi bạn đạo nói nha,
Cái gì đâu mà cười.
lái thét là hư hết trời. Cái gì
Lái thét hư trời.
nói cái gì?
Thầy nói bạn đạo thêm không chị?
Dạ thì mỗi người chút á, tại vì cái này nó nhiều thứ cho nên mắc cười. Rồi có gì khác nữa không?
Bạn đạo vui gì hay
Nghĩ
gì?
là chỗ mà thầy nói bạn đạo thêm.
Anh ừ.
Ông biết rõ ha, ông biết rõ bạn đạo vô vi như thế nào
Anh Thi nói gì?
ha. Làm quá bận rộn.
Đúng rồi ạ. Em vừa vừa nghe cái thầy nói thầy quá bận rộn là em bắt cười, em bật cười liền á. Em bật cười mà em không thể nào không nghịn cười.
Mấy phút vậy?
Đó nghe nghe cái clip mà thầy nói cái này tự nhiên cũng ngồi mình ngồi cũng cười.
Thầy á, ngồi chơi với ông Phật á, mình vui lắm. Mình thấy có những cái điều mà nó rất là đơn giản, rất là bình thường nhưng mà mình lại làm quá đi. Mình làm quá lên á, mình đặt cái này, mình đặt cái kia đó. Cho nên cái sự đặt để là nó không có tự nhiên.
Mình chế thêm á hả?
À, cái sự đặt để, mình chế cái này, mình nghĩ ra thêm á. Cái người mình nó hay lắm, con người thầy nói người phàm nó hay lắm. Nó suy nghĩ dư ra dữ lắm. Cái mà nó có khuôn mẫu nó không chịu, nó muốn cho cái gì khác hơn là tại vì nó chứng tỏ là cái sự thông minh.
À.
À, đó, cái đó là cái con người của mình nó bị cái đó đó. Cho nên đâm ra mình hay bị ông thầy la là tâm phàm là vậy đó. Tâm phàm mà thích sửa chữa, thích chế biến. Mà
Có
khi
gì
mình
mới
nghe
lạ không?
à, coi có cái gì nó mới lạ không? Mình làm mà đứng lên thở ra, hít ngồi xuống hít vô, làm cho nó quá bận rộn.
Nó
Trong khi
đọc
đó
không cũng không xong nữa
đọc mà anh đọc cũng không xong. Anh bảo anh đọc cũng không xong nữa thì sao mình làm được?
ha.
Bây giờ cho anh làm cũng không được luôn.
Quá bận rộn.
Quá bận rộn.
Thành ra tu cái pháp này nó phải nhàn hạ, phải đi tới cái sự nhàn hạ, mà mình làm cho cái gì nó cũng bận rộn thêm hết là nó đi sai đường à. Phải không?
Yeah, cho
Rất
nên
là đơn giản cái pháp này á, vô vi là trở về không mà. Không là thanh nhẹ, không là đơn giản, không là không có gì hết, không có bày chế thêm gì hết. Mà mình bày thêm chuyện á là mình làm cho nó bận rộn thêm. À, không, ngồi yên không chịu, muốn đi bận rộn cho nó mệt vậy đó. Phải không?
cái đó là cái đó là cái khổ của con người ấy.
À, tại quen mà, cái gì nó cũng là một cái tập quán, mà cái tập quán thì nó khó sửa. Mà tập quán muốn sửa thì nó phải hy sinh. Mà hy sinh là lúc nào cần nó phải nghe theo mình. Nghĩa là mình đã niệm Phật cũng tương đối cũng đỡ rồi đó. Nghĩa là nó hưởng ứng những cái gì mình đề nghị thì lúc đó nó mới dễ giải. Còn mà tụi nó chưa hưởng ứng á, thì nó dắt mình theo đường cũ á, ngựa quen đường cũ.
Rồi, bây giờ mình tiếp theo ha, cái clip mới đó nha, vui lắm. Clip này nó hơi dài nha.
Con đặt ý chưa thấp lắm, không có đặt ý chưa cao đâu. Cái hàng như nói nha, bệnh niệm Phật. Con thích cái bực mình đó. nói cho nó êm ái, chỉ dài cái nhỏ nhỏ mà làm quán có được.
Tại niệm Phật thì đúng, mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình nói có ba câu, niệm Phật mình nói chuyện tới 10 câu thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện 10 câu nó xâm chiếm cái ba câu kia rồi. Mình muốn ai, tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm có ba câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Cái đó quan trọng lắm đó. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm gì một diễn trong phòng thẳng thơ nhẹ nhàng, giờ thì giờ của tôi không ai đọc, tôi lo tôi niệm Phật tương tự Nam Mô A Di Đà, tôi nghe rõ rồi Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi thấy cái lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tự trị bệnh gì thật, tôi ngồi tôi niệm là cái thật nhẹ nhàng thôi, vô trong góc ngồi nhẹ nhàng, chứ không phải tôi niệm cho nó nghe, ngồi chiêm ngưỡng sự nhẹ nhàng, sự tinh vi của phần hồn, một hào quang sáng suốt của chính tôi niệm tam mô a di đà phật, tôi tưởng tượng Phật đã giải thoát, tôi cũng đang trên hành trình giải thoát như ngài, tôi nghĩ tính trở về. Cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chân ngôn mới độ tha. Lúc mình nói chuyện, nói được anh nghe. Rất cần. Mà cái đó từ trong đấy là mình mở ra được. Thì nó mới thông minh. Chứ không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm. Chậm. Để mau mà thất bại không nên. Chậm mà chậm. Cứ dịch đi, cứ hẳn đi. Tu cũng vậy. Đời cũng phải chậm mà chậm. Nên cũng có nông nắng. Nông nắng đời cũng hư hết à. Mà đạo cũng không có thành. Mất hết vị trí. Thì từ từ. Thì tôi hồi trước tôi tu. Tôi về nhà tôi ngồi. Xuống một tư thì ông. Nó nhìn mua chứ là bằng. Ngồi ghế bằng trước nhà. Nhắm mắt niệm lắm. Mấy sư phụ của tôi đi ngang kéo lỗ tai không nhắm mắt làm cái gì mà ở nhà mà nhắm mắt kéo lỗ tai à, bởi vì người ta thấy lạ, người ta thương mình, thằng để ý vậy. Hồi đó mình cũng có cái chỗ yên lặng như bây giờ quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng dùng ngồi thời chuyện Phật cao siêu rồi. Nghĩ tới không? Rồi mình từ từ nghĩ năm hôm để mình nghĩ. Nghe con lưỡi nó chạy cắt. Yên chuyển chạy chỗ nào. Chứ bây giờ đừng nghĩ vật nên mình nghĩ tới cái bánh vừa xong là không có được á. Nghĩ con chưa chín là không có được. Tất cả mình cắt nứt hết. Nhân duyên cắt nứt hết tất cả nhân duyên trong giây phút mình. Đi vào. Thất tình lục dục nhân duyên đều bỏ hết. Không còn gì nữa đây á. Ngon mình đi bình tâm niệm như vậy, quý vị làm thử, nó hay lắm, và rất siêu, mình đạt được cái diệu pháp này, mình thấy hay.
An niệm xong thì đến gặp một cái này thì
sẽ đó, sung sướng lắm. Trên nhiều người không có ý, không biết nên thôi. Nam mô A Di Đà Phật nói Nam mô A Di Đà Phật hai ba câu thôi đủ rồi, không ai ông Phật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đó, làm chưa đúng là chưa đó. Ha? Bánh nó chưa đủ lửa làm sao nó chín. Mình niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì. Chờ nó Phật là chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ thể. Quy một là nó nung nấu linh dược. Làm nước miếng mình ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường phèn. Chúng ta nói chuyện này chiếc nào nào giờ biết chiếc rồi cái gì nói chiếc hay đừng có nóng nóng quá. Mỹ Kim là vô đây là được trị cái tấm nóng, trị thét nó hết nóng biết không, ẩn làm gì cũng gấp. Nữ mạng nam tánh là nó tánh như đàn ông, làm liền nói làm liền cái nó gấp làm gì mình nữ bạn là chịu thì có tin nó yên chứ mình làm lắm rồi là đụng ông hoàng à, đúng đúng hoàng đế là không được. sửa lại là đẹp dịu, làm cái gì dịu trầm trầm con gái nè dịu rồi tất cả dịu
thế là phải dịu lắm rồi đấy à? Bây giờ là dịu lắm
rồi lắm rồi chứ là không có dịu đâu bây giờ đỡ dịu lắm rồi mà sửa thời gian mà đẹp cái đẹp là cái dịu pháp phải không cái đẹp chứ không phải là cái áo là đẹp đó. Cái dịu dịu pháp là từ tâm ngày nay con làm hiền thế mẫu không phải dùng cái nhiều pháp để đổ con giá trị rồi nè có vị trí rồi á không có đi sông đàng hoàng nữa nhưng giỡn nữa con không có nói hào hào nữa
thôi xong rồi á
rồi anh Bảo nói nghe nó nổi không
nhiều chuyện quá ha
quá chừng luôn.
Đấy, có chút xíu nói về niệm Phật mà quá xài chuyện ha.
Ừ, cái này hay lắm á.
Khúc này cũng hay, nghe lại thấy cũng thấm á.
Đúng rồi, nhiều chuyện lắm.
Thầy nói mình niệm Phật có 3 cái, mình nói cũng 10 cái. Thành
10
ra
câu, 10 câu.
10 câu á. Thành ra tới lúc mà mình niệm Phật cái nó xâm chiếm vô cái đầu mình á, mình niệm không được. Mình tưởng mình niệm, nhưng mà mình niệm có mấy cái là mình ngưng. Nếu ông Phật, ông nghe tôi rồi thôi đủ rồi. Thành ra thầy nói mình cũng như là nấu thuốc mà chưa có chín vậy đó. Làm nó chưa có đắp, chưa nó có đúng, chưa có đúng cái lượng của nó đó. Thành ra mình chưa có đắp là không có thành. Tại lúc mà mình ở người đời thì hay nôn nóng, thấy không? Nhưng mà thầy nói đi đạo này chậm mà chắc, cái gì mà nóng quá là nó hư, nó không thành. Lúc mà mình niệm Phật á, mình phải tưởng Phật, mình tưởng tới ngài, chiêm ngưỡng tới Đức Phật á, đã khổ công mà tu luyện như thế nào á, thì mình á, là bây giờ mình so với thầy hồi xưa là mình sướng hơn thầy nhiều. Tại vì hồi xưa ông khổ hạnh, ông ở nhà ông đâu có cái phòng riêng mà ông ngồi ông niệm Phật đâu, ông ngồi ngay cái phòng ở ngoài đó thì ở mấy người trong nhà đi ngang nhéo lỗ tai, kéo lỗ tai, là tại vì thấy tự nhiên ở nhà mà ngồi nhắm mắt thấy kỳ quá. Còn thầy nói mình bây giờ mình có cái chỗ yên tĩnh, mình vô cái phòng mình đóng cửa là mình ngồi yên lặng, không có ai quấy rầy mình không. Thì cái giờ mà mình niệm Phật á là phải cắt bỏ hết cái chuyện đời, không có cho nghĩ cái chuyện gì, tại mình đã bắt nó ngồi một chỗ rồi, lúc đó không cần đâu còn gì để làm nữa. Nhưng mà không có được nghĩ tới cơm chưa chín, bánh chưa chín, cái đó là không được. Thì cái đó là cái mà khó khăn nhất của cái niệm Phật, là mình bị cái tạp niệm nó xâm chiếm á. Mà cái đó trong ngày mình động loạn nhiều chừng nào thì khi mà mình niệm Phật á, tạp niệm nó sẽ ra nhiều chừng đấy. Cũng như nãy thầy nói á, mình niệm 3 cái mà nói 10 câu á, là cái đó là cái do cái đời mình nó quá động loạn đi. Mình rước cái động vô nhiều quá. Mình nói chuyện là có trao đổi đó, là đi gặp người này người kia người nọ đó, thì mình nói chuyện nhiều á, là nó xâm chiếm cái đầu mình rồi. Thành ra lúc mà mình niệm Phật á, nó ra trở lại. Thành ra nó làm gián đoạn cái việc luyện đạo của mình. Mình niệm Phật là lúc đó mình phải thanh nhẹ nó, mình thả lỏng cho nó thanh nhẹ, nó êm dịu, nó là một cái diệu pháp đó. Phải niệm làm sao mà cho nó gom cái luồng điển, nó chuyển chạy, cái điện năng trong đó nó chuyển chạy, nó phát triển, nó gom lại, nó quy nhất cái nó mới tốt. Còn mình làm không có đúng thì nó không có kết quả. Daily nói thêm đi.
Thầy nói đó, có nói thêm một cái chỗ là thầy nói là khi mà cơ tạng quy nhất thì mới có cái linh dược đó mới gọi là nước ngọt. Thầy nói niệm đúng á, thì nước nó mới ngọt. Ngọt như đường phèn. Ông Phật, ông nói là cái đó khi đó là cái bản thể mình nó quy nhất rồi đó nghe. Còn nói mình niệm Phật mà mình có nước miếng thì cái đó có nước miếng nhiều hơn chút xíu có.
Nhưng
Tại
mà
vì cái
chưa có thành
mà
linh.
chưa có thành được linh dược là tại sao, là tại vì mình chưa cái cơ tạng mình nó quy nhất, cho nên cái pháp này nó khó lắm. Nó khó ở chỗ là cái sự điêu luyện, cái điêu luyện của mình á, để ý một cái niệm Phật thôi, em cứ nói hoài 5 phút thôi là đã khó rồi. Hồi nãy thầy nói rõ ràng thấy không? Mình niệm có 3 câu à, nói chuyện tới 10 câu lận. Mà mình nói là cái này là mình nói bình thường á, là cái người mà ít tiếp xúc á, chứ một người tiếp xúc nhiều đó còn khủng khiếp hơn rồi đó. Cho nên á, mình cái pháp này nó làm cho mình phải đóng lại nhiều cái sự tiếp xúc lắm, cái sự tiếp xúc bên ngoài đó, để chi để mình mới điêu luyện được cái niệm Phật, để giảm bớt đi cái trược, cái bên ngoài nó xâm lấn. Tại vì khi niệm bắt đầu vô chừng 1-2 phút à, không tới 2 phút đâu, 1 phút là nó dâng ra liền. Hồi nãy thầy nói đó, còn cái hồi nãy thầy nói có cái gì mà có đồ ăn rồi đó, hồi nãy anh bảo có nhớ không, nó có cái ở đời nó có cái chuyện mà ăn uống đủ thứ đó, cái chuyện đó là cái bánh vậy đó, như cái bánh vậy mình đóng cái này mình làm chuyện kia, mình có những cái chuyện nhân duyên mình nó bị kẹt vô đó, nên đâm ra mình dễ bị vướng những cái đó đó. Cho nên khi mình niệm nó dễ bị văng ra là như vậy. Hồi nãy thầy có nói một cái gì mà thầy nói mà em quên rồi. Hồi nãy thầy có nói cái gì mà cái phần đời nó lấn trong cái quá trình mình ngồi đó. Thì nói chung á là cái vấn đề mà mình ngồi mình điêu luyện cái nằm niệm Phật mà 1 phút 2 phút đó, cái điều đó quý lắm á. Mình cố gắng mình làm mình sẽ bị những cái này, mình sẽ bị nha, những cái điều mà mình bị nó văng ra là cái chuyện rất bình thường, là bởi vì mình rước nó nhiều á, cái sự lo lắng mình nhiều, cái sự buồn tủi lo lắng mình nhiều á, là cái này nó sẽ bị nha, cái này nó sẽ bị, chắc chắn là nó bị văng ra rồi. Mình phải bắt nó ngồi im ở đó thì mình mới tiếp tục được, không là nó sẽ phải dăng ra hoài, cứ dăng ra hoài vậy đó. Cho nên mình không có, mình làm gì cũng vậy, phải cần có cái sự yên lặng thì mình giảm bớt cái tạp niệm bên ngoài, nếu không thì cái tạp niệm nó cứ lấn mình hoài à. Hết đồ ăn này đồ ăn kia, hồi nãy thầy có nói mà em quên rồi, có cái vụ gì mà cái, giống như đồ ăn rồi cái bánh rồi đó, những cái đó đó mà em quên mất à. Thầy có nói cái vấn đề đó là có nghĩa là cái sự xâm chiếm của nó đó, cái chuyện lo âu của mình đó, nó dễ xâm chiếm mình lắm. Hết lo cái bánh này, lo cái bếp kia đó, tối ngày nó cứ bị lằng quằng ở trong đó hoài. Cái đó là mình nói cái sự đơn giản đó nha, chứ còn cái sự rước tạp niệm là con người mình nó thích lắm, tại vì lục căn lục trần mình nó thích lắm, nó thích xung quanh mình nhiều lắm. Mà cái vô vi của mình á là kiểu vô vi, là phải nói là hãnh diện lắm, chứ vô vi là không không, mà là chỉ có đi về cái chân lục hai không mà thôi. Chân lục hai không có nghĩa là không có gì hết, không có cái gì hết, vô ra gì cũng là không. Nhưng mà mình ngược lại, mình không có giữ cái đó, mình từ cái, người ta đi từ cái có mình đi tới cái không, rồi đi tới cái hay không, còn mình là từ cái không, mình thấy rõ ràng cái chữ vô vi mình vô, mình thực hành cái không, nhưng mà mình tạo ra cái có, không tạo ra nhiều cái có lắm, rất là nhiều cái có mà người đời người ta không có mới chết chứ. Thầy nói mà cái có mà người đời người ta không có mà mình có, cho nên cái đó là mình thấy mình khó chịu, mình thấy mình hổ thẹn, tại vì mình từ cái không thì mình phải đi tới cái không nữa mới là đúng, không còn không nữa mà mình có chữ vô vi bự thật bự to đùng vậy đó. Nhưng mà đến khi mà hỏi thật sự ra mình còn có không, mà cũng có không, còn cái không của ông Phật là khác, không là không thật, không là không có gì luôn á, buông bỏ hết mọi cái sự tranh chấp giận dữ ghen ghét so đo, tất cả những cái gì mà phức tạp là phải không thiệt, cái đó mới gọi là không. Còn cái này mình còn có nha, cái này vui gì nó vẫn còn có. Câu tiếp theo ha, bạn Đạo hỏi, bạn Hạo hỏi cái câu mà thầy hay nói quỹ du lịch của mọi thiền đường, cái quỹ du lịch là cái gì, người ta không hiểu tiền ở đâu ra, hay là cái quỹ, hay là cái đó là cái gì, cái bằng khen hay cái gì. Bây giờ mình nghe rồi anh Bảo nói nha.
Cho nên anh nói giá trị bằng cấp. Thì cha Nguyễn Hòa bây giờ xuống đây chính cha xác nhận cao rồi, chưa có bằng cấp, mày mới là có bằng cấp. Cho nên vô vi nó có bằng chứng nó rõ ràng. Khi mà các bạn tu được thanh nhẹ, nói được nhiều người nghe, nhiều người mở trí, nhiều người xác nhận, lúc đó mới là bằng cấp của đạo. Còn cái thứ ông lên bà xuống ta là quá ông tự nhiên nó chạy á, thì mình thấy rõ có bằng cấp hay là không có bằng cấp rất rõ ràng. Cho nên cha Nhẫn Hòa mới biết được, mới nói được không, mày là cái thứ có bằng cấp, tao là chưa có bằng cấp. nó khác, cái ý tưởng của tụi nó khác, nó chấp nhận lại có mặt cảm thấy tao nó khi gì, tao phải ngủ bờ ngủ bụi phải khổ vậy. Nhưng mà phải muốn có bằng cấp phải làm đi nhiều, phải hy sinh nhiều, công bố nhiều, rồi tương lai chẳng qua có bằng cấp nữa. Nếu mà bằng lòng hy sinh đó, mọi người thấy rõ thì không phải là bằng cấp là đời cho, chứ đâu có phải là ông trời cho đâu. Xuống thế gian phải thi có bằng cấp. Như tôi được học mấy chục năm và thi không biết bao nhiêu năm. Ngày nay không phải nói các bạn nói có bằng cấp, nhưng mà ông cha những quà nói tôi có bằng cấp, thế tôi không có nói được tôi có bằng cấp, tôi không dám nói cái đó. Nhưng mà trong bản đạo, để chứng minh cho bản đạo thấy rõ bằng cấp của chính mình, tôi có viết cái thơ cho tất cả thiền đường lập cái quỹ du lịch. Các bạn đạo tới để họp, ba ngày học lần, năm ngày học lần, tuần học lần, tháng học lần, tới còn dư tiền cà phê bỏ vô. Rồi lâu ngày góp thành sở thiền. Rồi chú nào mà nói đạo mà mọi người hấp dẫn nghe và xác nhận đó là đúng, chú đó được đi thăm thiền đường này, thiền đường này kia, với cái quỹ phát tâm của bạn đạo. Để chi? Để điêu luyện họ được quá nên hơn. Đó là họ lãnh đạo không. Nếu mà tới đó mà họ xét một lần mà không được, họ trả về thì không có. Cho nên tôi có lập cái đó, cái quỹ du lịch của mọi thiền được. Nhưng mà không biết tôi thiền được có làm hay không. Và hiểu cái ý nghĩa của tôi làm không. Cái ý nghĩa của tôi là muốn để mọi bạn đạo xác nhận trình độ của mọi bạn. À, bữa nay bà Lựu nói được, tôi mời bà Lựu tới. À, mai anh Khang nói được, tôi mời anh Khang. Bà đi với cái quỹ của bà nào, chắc phải đi với chuyện đó. Cái đó là cái danh dự.
Đà, bạn đã hỏi như vậy, cái quỹ du lịch là cái gì?
Thì ở đây thầy nói tại sao mà thầy muốn làm một cái quỹ du lịch để làm cái gì? Thì thầy nói là mình tu, là tu mà mình nói như thầy đó, thầy nói cho mọi người nghe, mọi người mở trí là cái đó thanh nhẹ, mọi người nghe, mọi người được mở trí đó, thì cái đó là cái bằng cấp. Cái bằng cấp là người ta chịu nghe thầy, người ta chịu đi theo thầy, người ta muốn ngồi gần thầy để người ta nghe đạo. Cái đó là cái bằng cấp. Mà thầy nói bằng cấp á, là thế gian cấp, chứ ông trời ông đâu có cần cấp cái bằng cấp đó. Thì cũng như cha Nhẫn Hòa nói tao chưa có bằng cấp, mày có bằng cấp, nói thầy có bằng cấp. Còn ông cha Nhẫn Hòa nói người ta chưa có phục lắm, thành ra ông nói ông chưa có bằng cấp. Thành ra muốn có cái được cái bằng cấp đó thì thầy phải hy sinh phục vụ rất nhiều, chứ không phải là tự nhiên có. Thì cũng phải thi bao nhiêu trận rồi, nói thầy có bằng cấp nhưng mà thiệt ra thầy không có dám nhận là thầy có bằng cấp gì hết á. Rồi bây giờ thầy muốn bạn đạo cũng vậy, phải có người nào mà nói được á thì bạn đạo chấp nhận người đó nói, tạo ra cái quỹ du lịch. Cái quỹ đó là ở mỗi thiền đường, thì bạn đạo hàng tuần tới thiền đường tu thiền á, thì có dư chút tiền cà phê rồi có mấy cắt mấy đồng gì đó thì bỏ vô cái ống á, bỏ ống á, thì lâu ngày nó sẽ có một cái số tiền. Rồi mới lấy cái số tiền đó gửi cái người nào mà ở thiền đường á, mà nói chuyện mà nhiều người chấp nhận, nhiều người thích đó, gửi đi cái chỗ khác để được điều luyện thêm, gửi đi thiền đường này thiền đường kia thiền đường nọ để được điều luyện thêm. Mà nếu mà người đó đi á, mà mấy chỗ khác nó không chấp nhận á, nó sẽ trả về đó, là cái đó chưa có hoạt động. Thành ra thầy muốn mình đi với cái quỹ đó là để cho nó có cái ý nghĩa là bạn đạo xác nhận. Thành ra cái đó là một cái danh dự, cho nên nó mới tạo ra quỹ đó. Tại nhiều người ta cũng có đủ tiền ta đi vậy, nhưng mà muốn cho chứng nhận là bạn đạo thiền đường đó, chứng nhận cái người đó nói được, gửi họ đi, thì cái giá trị đó là sự chứng nhận của bạn đạo. Nhưng mà thiệt ra hồi đó giờ chưa có cái. Thầy nãy thầy hỏi không biết thiền đường có thiền đường nào làm chưa, mà thiệt là chưa thấy thiền đường nào làm cái này hết.
Cái này bên Việt Nam muốn làm cái chuyện này chắc cũng khó đó. À, cái này thằng Phật ông nói khi mà mình bình đẳng với nhau, mọi người đối xử với nhau bình đẳng và không có cái sự đố kỵ thị hiềm thì mới có thể làm được cái chuyện này. Cho nên cái chuyện này nó cũng khó thực hiện ha, cái đó mình hiểu thôi chứ còn cái thực hiện rất là khó với cái thời đại này, với cái thời điểm này nữa. Bởi vì con người ta đó khi mà bỏ vô một đồng á, người ta cũng có cái tính toán trong đó, mặc dù có nhiều khi người ta hy sinh nhiều để cái đồng nữa chứ không phải là một cái đồng đó không, nhưng mà cái khó chịu của con người á chỗ là khi mà một người nào đó lên giúp vấn đề về đạo đó nó phức tạp lắm, nhất là cái người đó phải đạt đạo mới được, còn vẫn còn cái xác phàm, vẫn còn cái tâm phàm, khó mà có thể đi làm cái thuyết phục cái chuyện đó. Cho nên biết bao nhiêu người mới được một người, chỉ có ông thầy á thì cái đó người ta lúc nào người ta cũng muốn dâng hết mọi thứ cho thầy hết, bởi vì cái phần hồn ổng làm việc, nhớ là phần hồn của đức thầy làm việc chứ không phải là cái xác ông thầy làm việc nha. Còn mình ôm cái xác, cho nên cái ôm cái xác thì cần cái vật chất, cần vật chất là cần gì, cần cái chỗ ngủ, cần cái chiếc máy bay, cho nên cái điều đó mình cần cái tài chánh, cho nên cái chuyện đó nó không có đúng với cái đạo. Cái đạo là chỉ cái phần hồn, là cái ti điển của ông làm việc cho tất cả mọi người. Thật sự mà nói ông thầy ông giúp cho tất cả mọi người là dừ từ cái phần hồn của ông, từ cái tàu hào quang của ông, chứ không phải ông giác cái xác ông giúp cho từng người, không có. Ông chỉ ngồi đó mà ông giúp hết tất cả mọi người, đó là người ta đã đi tới thực sự cái chân giác rồi, cho nên người ta mới sử dụng được cái hào quang đó. Còn mình á, mình muốn đi thuyết đạo hoặc là mình muốn thử thực tập cái đạo đó thì tại cái thời điểm này theo em là khó. Cho cái khóa sau nữa thì được, có thể là sau những người trẻ đó, thì những người lớn hơn đi tới cho những cái lớp trẻ được. Tại vì những cái đó nó có thể làm được, có thể giúp cho cái người kế tiếp. Tại thầy mình thầy nói là mình tu để người kế tiếp được tu, cái điều này nó đúng hơn. Còn cái người ở cùng cái lứa tuổi, cùng cái thời gian với mình đó, thì để mà thuyết phục, để mà mỗi người bỏ vô một đồng để tạo cái quỹ đó cho một người nào đó đi đâu, để cho những người xác nhận thì nó khó lắm. Bởi vì có cái sự chống bán và có phe này phái nọ, nó rất là phức tạp. Cho nên cái này Việt Nam hỏi nhưng mà em nghĩ cái này khó thực hiện. Chỉ mới hiểu mà thôi ha, không có thực hiện. Đừng có làm cái chuyện đó là tại làm chưa được. Tại cái thời điểm này làm chưa được đâu. Một người mà muốn ra đứng ra để nói cho những người khác nghe một cái góc nhỏ thôi, một số người nhỏ thôi, mười mấy người thôi cũng đã là khó rồi. Chứ đừng có nói chi mà đi chỗ này rồi đi chỗ kia đi chỗ nọ. Tại chị đi khắp thế giới nhiều lắm lắm đó nghe. Em nếu mà gom lại cái đề tài này được nhưng mà em không gom là tại vì em thấy nó không thực hiện được. Ở ngoài đời người ta gọi là không có khả thi á. Nó không thực hiện được. Bởi vì cái chuyện đó rất là khó, là cái tâm phải lớn lắm. Một cái tâm lớn sẽ ảnh hưởng được rất là nhiều người. Nhớ là cái tâm lớn.
Đi tới những cái chỗ mà nó thường tranh chấp là mình cũng gặp nạn.
Tâm lớn lắm mới ảnh hưởng được một số lớn người nha. Em nói trước, tất cả những cái gì cũng vậy. Cái tâm thật lớn, tâm quảng đại mới ảnh hưởng được chúng sanh.
Ta
Còn
chửi,
mà,
ta chửi không giận nữa.
đó, nghe, nhớ từng rồi em nhắc không? Người ta chửi, người ta làm nhục, người ta bạc đãi thì không hề động. À, khi người ta tôn thờ mình, người ta khen thưởng mình, người ta đưa cái lợi lộc cho mình cũng không hề động.
Không nhận.
Không nhận, được chẳng mừng mà mất mất thì chẳng buồn. Cái
Bởi vì
tâm.
ông thầy cho ông gì ông đâu nhận nữa, ông đâu có nhận là ông có bằng cấp đâu.
À,
Mà ông cũng không nhận là ông đắc đạo.
cho nên cái tâm đó mới giúp được quảng đại quần chúng. Mặc dù vô vi á, thật sự mà nói ông trời ông cho một cái giới hạn nào đó thôi chứ không thể cho quảng đại quần chúng được, không thể nào mà phổ biến phổ truyền. Nói thật ông thượng đế nói là vô vi phổ truyền nhưng mà thật sự tại thời điểm này là đã phổ truyền mà vẫn chưa có lan rộng được, là tại sao lại chưa có cái người để thuyết phục cho cái người kế tiếp. Cho nên cái thời gian của đức thầy xuống đó, nó phải có cái thời gian tính ít nhất là 100 năm, 200 năm, thì cái thời gian đó bắt đầu tiên nó xuống nhiều á, thì cái sự ảnh hưởng nó lớn rộng hơn. Bây giờ con người ta vẫn còn ở trong cái đời nhiều quá, mà cái người muốn ảnh hưởng được cái đó là phải làm cảm động lòng người mới được. Làm cho người ta thấy một cái gì đó mới cảm động động được người người khác. Mà bây giờ muốn làm điều đó là cái tâm nó rộng rãi lắm, cái tâm quảng đại khủng khiếp lắm. Như Đức Phật Thích Ca đã làm thì mới có khả năng ảnh hưởng được số lớn người. Cho nên vô vi vẫn còn bị hạn hẹp trong một góc độ nổi nào đó, duy trì một cách yếu ớt mà thôi. Cho nên tại sao thầy muốn mình tự tu tự tiến là vậy đó. Tự tu tự tiến, tự mình biết con đường của mình. Tại vì ông thầy ông đã gieo hết rồi, mình không còn cái gì để sai lầm nữa. Thì mình chỉ từ đó mà mình kiếm cái con đường đó mà mình đi. Và những cái chân lý đó mình phải đón nhận và mở cái tâm ra đón nhận. Chứ không thể nào mà mình làm những cái điều vật chất thì không có ảnh hưởng ai được hết và không có tác dụng gì hết. Chỉ tạo động mà thôi. Nhớ là ông Phật là ông đi tới cái không, mà mình đi tới cái có là không có đúng. Mình đi ngược đường của ông Phật là không có đúng đâu.
Thì đó, mình làm cho nó bận rộn thêm đó.
Bận rộn, quá bận rộn.
À, quá bận rộn, ngồi yên không chịu, muốn bận rộn.
Cho nên lúc nào cũng vậy, ông Phật ông nhắc mình vun bồi cái sự thanh tịnh, đó là cái khó nhất trong một cái phần, mỗi cái đơn vị, mỗi một cái phần hồn, cái đó là cái khó nhất. Tại vì mình khi mình ngồi mình niệm Phật á, còn nghĩ tới cái bánh, cái cơm nó chưa có chín à, mà chưa có cắt được cái thất tình lục dục nhân duyên nó chưa có cắt được đó, khi mình niệm
Tại vì
em
ban ngày nhiều quá rồi, tối giờ đó cắt cũng khó, nó cũng còn
đó
vương
vương
vấn đến
vương.
vương vấn trong cái đầu óc của mình đó.
Cho nên
Mình
cái niệm Phật là cái khó nhất.
mà mình niệm Phật mà mình không có đi từ giai đoạn 1 qua, đi từ 5 phút rồi từ từ lên, tự nhiên bắt vô ngồi 45 phút qua, là lúc đó mình ngồi làm gì, có niệm không?
Mình ngồi chơi cho vui vậy thôi.
Ngồi cứ như chứng minh là tôi ngồi được 45 phút vậy thôi, chứ không phải là ngồi niệm Phật. Thành ra
Được rồi,
mình được,
45 phút
mình
là được thưởng không?
nhưng mà mình đừng đừng có nghĩ cái đó là mình ngồi niệm Phật 45 phút, không có, đó là mình tự gạt. Tại vì bình thường ở nhà mình không có niệm tới 5 phút nữa, mà sao mình vô trong một cái chỗ nào đó bắt mình ngồi 45 phút mà mình ngồi mình niệm Phật. Thầy nói ngồi đó nghĩ bậy thì có.
Thầy nói đó, mới ra đó, ngồi một đống đó, ngồi một đống thì cái tâm nó nghĩ bậy liền.
Hả? Thành ra mình làm những cái chuyện nó không có đúng. Luyện niệm Phật là phải đi từ giai đoạn một, cái đó là cái chuyện cá nhân của mọi người, phải nhà lo tu luyện. Còn bây giờ ở nhà mình không có luyện đúng cách, mà bây giờ mình tới cái chỗ đó bắt mình ngồi 45 phút, mọi người ngồi 45 phút hết đi, làm gì mà nhắm mắt chứ làm gì, kêu bằng ngồi một đống á.
Cái gọi là quảng cáo đó, mình làm cái hình ảnh để quảng cáo.
Rồi nói ra nói là mình ngồi niệm Phật 45 phút, cái đó là tự gạt không, là mình cái gì mình muốn đi tới sự thật thà, mà rốt cuộc có gì mình cũng gạt mình hết trơn, làm sao mình đi tới nơi được.
Cái đó là cái không ảnh hưởng chúng sanh đó, không
Mình
có ảnh hưởng chúng sanh gì hết, bản thể mình không, bản thân bất động rõ ràng, tại vì ngồi đâu có luyện được cái bản thể này đâu, cái lục căn lục trần nó đâu có chịu ngồi, thì làm sao mà quảng bá được cái hình ảnh của vô vi ra khỏi cái tầm của mình, khỏi cái phạm vi của mình, khó lắm.
nếu mà ngồi niệm Phật thật thụ mà 45 phút qua là con người nó thay đổi hết rồi, nhìn vô là người ta biết liền.
Ra rồi đó chứ giỡn, 45 phút là cũng ra rồi đó,
Thành ra nếu mà đúng 45 phút mà không có tạp niệm là nó khác nhiều lắm rồi.
ra đó, ra được á, ra
Còn bây
được.
giờ mình chỉ làm cái vẻ bề ngoài, tổ chức cái này cái kia cái nọ, rồi rốt cuộc không có được cái gì hết trơn.
Cho nên cái gì cũng vậy, nó phải có cái thực chất. Cái thực chất là chứng minh rõ ràng bởi quần chúng, bởi chúng sanh. À, cho nên đâm ra những cái gì mình làm á, mình thấy có kết quả cho mình, là mình thấy kết quả cho cái người kế bên cạnh mình. Không có nói xa, kế bên cạnh thôi cũng đủ rồi đó. Đừng nói chi mà đi xa hơn một chút. Còn mình muốn xa đi một chút là bản thân mình phải điêu luyện khủng khiếp lắm. Mình phải dày công lắm, vun bồi nhiều lắm. Lúc nào cũng vậy, ý lực rất là mạnh, ý lực mạnh lắm ông Phật, ôi ý lực cũng mạnh lắm lắm, mạnh lắm lắm á, mà người đời làm không được, người làm không được, trong biết bao nhiêu triệu triệu người, bao nhiêu tỷ tỷ người có người à, bao nhiêu tỷ tỷ người có người à, không có người thứ hai đâu, khó lắm, cái này không phải dễ. Tại sao nói, tôi nói các bạn không cần số người đông mà không tu à, có ít mà chịu tu hơn cả triệu người ngồi nói dốc à, cái này tới rồi nè, tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi, rồi tới rồi. Cái này có hai clip nha, anh Bảo nghe thật kỹ nha.
Cho nên nhiều người đã tu về pháp lý vô vi, nghe sơ một tiếng là ta đã quán thông nhiều điều, dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng họ cũng không cần, nhưng mà họ quán thông cái nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ. Cho nên tu về vô vi nó lợi ích vô cùng, mà đứng vào trình độ nào thì cũng hợp cả, chứ không phải là tu vô vi tu chê đạo này chê đạo kia chê đạo nọ, đạo nào cũng là một mà thôi. Tôi đã nói hoài nói mãi, chỉ hành giả không chịu làm rồi trách móc đạo pháp, đem sự tâm tối cho chính mình, thì kỳ thật chúng ta chịu hành chúng ta thông cảm rất dễ dàng, nói là hiểu, nói là minh, hành là đền. Không gì quý báu bằng sự phát tâm của các bạn, cái ý thức nhiệm vụ từ thể xác cho đến phần hồn, chính mình phải tự tu tự tiến. Đó là một điều may mắn, một niềm tin sống động của mọi tâm linh tự do. Cho nên tôi luôn luôn nói các bạn không cần số người đông, có ít mà đi tu khi hơn 1 triệu người ngồi nói dâm. Tôi đã nói như vậy. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rõ chúng ta có tâm, có đạo. Người không tâm không bao giờ có đạo. Cho nên hành giả đã thấy rõ. Còn về lễ nghi thế gian là tạm tâm thức quan trọng. Cho nên giữ lên tâm thức. Tâm thức bình đẳng thương yêu xây dựng. Không còn sự chia cách nữa. Điều này là điều quan trọng. Tôi nhắc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Chúng ta phải giữ sự bình đẳng trong cái tâm sức, tâm thức. Nhưng ở đạo chúng ta mới có thể thu hút được thanh quan điển lạnh của Thượng Đế. Lúc đó, tương lai chúng ta sẽ hòa tan với Thượng Đế là một.
Đến đây, tất cả những bài thơ trong thời gian tôi tĩnh dưỡng nơi đây và tôi viết ra lưu lại trong cái ý niệm tu học để các bạn về nghiên cứu và nghe qua rồi sẽ nhận lấy, thấy rõ cái trình độ tu học của chính mình và phát đại nguyện tự tu tự tiến để tới cái mức thanh cao, mong ra tương lai chúng ta sẽ tay nắm tay cứu đời trong sự thức tâm sáng suốt mà hợp với ý trời. Cho nên tôi mong rằng tất cả các bạn có sự hiện diện ở đây, nơi đây hôm nay sẽ thu luyện không nhiều gì ít, rồi lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc thêm trong tâm thức tu học hàng đêm. Các bạn cố gắng tu, gặp tôi không có khó khăn, vì trong không mà có chúng ta sẽ gặp dị dạy không khó khăn. Vì chúng ta đã biết được cái siêu văn minh của trời vật, chúng ta đã biết được thiên cơ, chúng ta biết được phiền phần hồn, chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chúng ta, vun bồi khả năng của chính chúng ta để tiến tới cái phần sáng suốt, hòa hợp với cả khôn vũ trụ và trong cơ tiến hóa vô cùng tươi đẹp, siêu văn minh của tương lai đã sắp sẵn cho mọi người chung hưởng. Nhưng mà chịu khó trong một ý chí ở ngày nay, rồi tương lai các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn tới cái cảnh đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Mà do đâu mới đạt được? Do sự dày công của chính bạn. Rồi tương lai các bạn sẽ tăng hưởng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó, tại sao Đức Thầy nói các bạn không cần số người đông mà không tu, có ít mà biết tu hơn cả triệu người nói dốc. Không nghe anh Bảo ơi.
Cho nên là đi trong cái thực chất thì cái người tu thật, nó ít người nhưng mà nó tu thật á, thì nó mới làm đúng những cái gì thầy dạy. Phải hành, hành là biết lập hạnh, biết hy sinh nè, biết làm cái gì mà có thể là cảm động lòng người nè, để ảnh hưởng những người khác nè. Thì nó chỉ cần một ít người thôi mà có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Còn 1 triệu người vô kéo cho đông vậy nhưng mà chỉ nói dốc thôi, làm chuyện bên ngoài không á, thì thực chất nó không có bao nhiêu á, tan hàng thì cũng không có được cái gì, không có giúp được ích được gì cho ai. Mình đã thầy nói cần cái chất lượng hơn là cần cái số lượng. Chẳng thà nó ít người mà nó chịu tu đàng hoàng còn hơn cả triệu người nó nói dốc mà nó không có làm.
Tại sao cái clip sao em cho nghe thêm? Cái đó em cho nghe thêm. Tại vì hồi em làm tới đề bài về cái đề tài là không không, định luật chân luật hay không. Thì trong đây thầy có nhắc tới trong không mà có đó. Thì nãy thầy có nói cái chỗ đó là khi mà mình cứu đời, có nghĩa là trong cái sự thức tâm sáng suốt. Mình muốn cứu đời, thật sự mà nói ai tu cũng muốn cứu đời chứ, cũng muốn cứu cái người kế tiếp, nhưng mà trong cái thức tâm sáng suốt hợp với ý trời. Rõ ràng là như vậy thì cái đó nó mới lan rộng được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì mình làm đó, mình thấy tự nhiên có cái sự lan tỏa rõ ràng, có cái sự ảnh hưởng rõ ràng. Cho nên á, mình nhìn thấy như vậy đó, mình mới thấy mình hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Là mình vẫn còn đang ở trong cái đơn trên con đường sửa mình, chưa có được ảnh hưởng gì cho người xung quanh hết, mà mình vẫn còn phải sửa hoài để cho cái lục căn lục trần này nó không có kín chuyện. Mà cái khó nhất là cái niệm Phật mình vẫn chưa có làm, mà mình thích cái gì, cái lục căn lục trần nó thích cái gì? Nó thích sự quảng bá, có nghĩa là nó thích sự phô bày, nó thích sự quảng cáo để được cái gì? Kết quả không có được cái gì hết, tại vì nó không có lan tỏa được, tại vì nó không có cái gì để cảm động lòng người hết. Mình nhớ là cái gì bất cứ mình làm mình thấy có sự ảnh hưởng là do cái cảm động được cái người xung quanh, cảm động được cái người kế bên mình là cái sự lớn lao lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên tất cả những gì mình làm mình phải thấy có, nó có cái thực chất, cái thực chất đó nó ảnh hưởng được cái người kế tiếp, tại vì thể nói tu cho người kế tiếp được tu. Cái điều này quan trọng lắm, nếu mà mình không hiểu rõ đó, mình không hiểu, ủa mình làm gì để cho người kế tiếp tu? Đâu có đâu, cái mà mình làm, mình sửa mình là cái người kế tiếp họ thấy liền, cái người kế bên thấy liền, thì họ mới lời mình hỏi mình, thì cái đó nó ảnh hưởng mạnh hơn, thực chất nó mạnh hơn. Cho nên tại sao thầy nói, tôi không cần số đông người mà không có tu. Mình thấy cái sự mà đơn giản, ai cũng muốn tới hết trơn, đơn giản vui quá, ai cũng tới hết, nhưng mà tới để làm cái gì? Cuối cùng không có đạt gì hết, trong khi đó mình là vô vi, là từ cái hữu vi đi tới cái không không, mà mình đi ngược lại, mình đi tới cái có. Người ta đi tới cái hai không, mình đi tới cái có. Có cái gì? Có khách sạn thiệt đẹp, có cái xe thiệt đẹp, có cái chiếc máy bay để mình đi. Chắc chắn là cái đó không phải là ông Phật rồi, ông Phật không có cái chuyện đó. Ông Phật là không hết, tất cả buông hết, người ta chửi cũng chẳng màng, người ta khen cũng chẳng thấy cái gì mà được hết, không có cái gì mà động hết. Hả? Chẳng thấy cái gì mà kêu hết, người ta nói ồ cái người đó giỏi quá, ổng cũng không thấy gì hết. Có nghĩa là ổng đi tới cái thực sự sửa cái tánh rõ ràng, hy sinh cái tánh rõ ràng, cái đó là lập hạnh đó chứ. Sửa cái tánh là lập hạnh đó chứ, mà muốn được cái đó là phải điêu luyện ghê gớm lắm. Cho nên cái ý lực của ông Phật khủng khiếp lắm, người đời làm được chỉ có một ông trong bao nhiêu tỷ người. Cho nên đâm ra những cái điều đó mà mình thấy rất là hổ thẹn lắm á. Đối với em là phần hồn rất là hổ thẹn. Hổ thẹn là từ mình ông Phật rõ ràng là từ cái có mà ông đi tới cái không rõ ràng. Ông đâu có cần cái gì đâu. Ông không cần gì hết á. Người ta chửi, tất cả những cái gì mà chửi hay là đưa cho ông lên cao, ông cũng không thấy gì hết. Ông không thấy cái đó là để cho ông cảm thấy thích. Ông thấy cái đó là để cho ông buông bồi thêm, không có. Ông chỉ muốn làm sao cái phần hồn của ông giúp cho nhiều người, hóa độ được nhiều người. Cái đó là mục đích cuối cùng. Trên cái đó là cái đường đi của mình á. Cái đó là cái mà ông vạch ra, ông lót đường cho mình để mình đi theo cái con đường đó. Mà muốn đường đi theo con đường đó là chỉ có còn cái duy nhất, đó là cái pháp mình thực hành đúng đắn. Hồi nãy thầy nói niệm Phật mà nó đúng á là nước miếng nó ngọt, mà thật sự tại mình luyện luyện không đúng cho nên nước miếng mình nó có ngọt. Muốn tới đó là phải thống nhất ba cõi trong cái cơ thể này, mà mình không có sự điêu luyện, mình không chịu điêu luyện, mình không có vun bồi cái ý lực của mình. Mà ông Phật là ông sáng đêm mà ông cứ vun bồi cái ý lực đó hoài, cho đến ý lực nó rất là mạnh. Cho nên làm cái gì mà cứu độ cho chúng sanh đó, là nhớ là trong cái sức sáng suốt, chứ không phải là đem cái vật chất ra mua cái phần hồn, cái đó là trật lất hết trơn rồi, có đi ngược lại rồi. Cái đó là lấy cái có mà đi mua cái không là trật lất, lấy cái
Lấy
có mà đi mua cái không là trật lất,
cái có
ngược
mua
đường.
lấy cái có mua sự thanh nhẹ.
Cái đó là trật lất, cái có đi đi mua cái không rõ ràng là trật lất, không có đúng gì hết. Cái đó là quảng cáo nhân phẩm, đem cho người ta thấy một cái hình ảnh vậy để mua cái sự thanh nhẹ là không có đúng đâu. Cho nên đâm ra đó mình phải hiểu rõ trong cái sự sáng suốt thì mình sẽ giúp rất là nhiều người. Chắc chắn những người này là những người kế tiếp để giúp những người nữa, là tại vì họ còn trẻ, bây giờ cái lớp già đó sắp sửa đi hết rồi. Giúp hết nổi.
Mười
Nó
năm nữa
già hết.
là 10 năm nữa là cũng bớt nhiều lắm mà hả?
Nó rụng từ từ.
Hả? Đi tới hơn 70 là 10 năm nữa là thấy cũng cũng ít người lại.
Tại vì ông trời ông cho mình cái chu kỳ có 60 à, mà mình bắt thấy bắt đầu cái xuống rồi, xuống nước rồi, bắt đầu xuống rồi, chất lượng nó xuống
Từ
rồi.
từ ông xuống, mình tưởng mình còn trẻ nhưng mà ông trời ông cho mình thấy là nó xuống, cái sức khỏe mình không phải như hồi xưa nữa.
Xuống rõ ràng.
Thế càng ngày nó càng yếu, sức chịu đựng của mình nó cũng không phải như hồi xưa nữa, mà mình tưởng mình còn trẻ, nguy hiểm ở chỗ đó đó.
Cho nên hồi lúc ông thật ông nói mình nghe, mình nghe kỹ mình thấy toàn là thấy toàn nói về hồn không à, mà cái hồn mình rất là khó nha. Trong tâm thức tu học hàng đêm à, ông nói mình vậy đó, không có gặp ổng không có gì khó khăn, trong không mà có nghĩa là bây giờ mình xuất ra rồi mình gặp ổng liền. Ông nói rất là đơn giản nhưng mà nghe kỹ là đâu phải giỡn đâu. À, ông nói toàn là ông nói sự sáng suốt, mà sự sáng suốt là gì? Sự sáng suốt là phần hồn thanh nhẹ đó, mà mình đâu có dễ làm được cái điều đó. mình cũng phải đánh đổi nhiều lắm á. Đánh đổi có nghĩa là mình hy sinh nhiều lắm, hy sinh nhiều lắm mới đi tới cái điều đó. Cho nên đâm ra nếu mình nghe không kỹ đó, mà nói ô cái này tu dễ quá, tu là lên trời hết rồi, lên mây xanh hết rồi. Nên cái điều đó là cái điều mình, cái phần hồn mình chưa có đủ sáng suốt để mình nhận định được, à cái nào là cái điều mình phải làm, cái đường nào mình phải đi. Ta rước cái sự thanh nhẹ vô, mà mình rước cái sự từ cái không, mà mình rước đóng đồ vô là thấy mệt rồi.
Quá bận rộn,
Quá bận rộn.
khoái cái chữ đó, khoái cái câu này mà quá bận rộn. Tại vì mình cứ nói là nó gom gọn cái đường tu của người vô vi á, vô vi thầy nói phải đi tới nhàn hạ thanh nhẹ, mà cái này nó làm cho nó bận rộn thêm á, là thấy không đúng đường. Mình thấy cái chữ đó khoái,
Quá
quá bận rộn.
bận rộn. Rồi câu tiếp theo, bây giờ bạn đạo hỏi tại sao thầy nói tháo mở gỡ liệng. Cái này em như em nhớ có cho nghe một lần. Bây giờ mình nghe lại ha.
Cho nên tôi nói các bạn đang thực thi ở trong cái pháp sơ hồn pháp luân là bắt các bạn tháo mở gỡ liền, thì lúc cái phần thanh điển nó đi lên nhưng không có vào thì đi xuống. Các bạn nên thực thi trên đúng cái đường lối mà các bạn ở đây đã và đang thực hành, để giữ cái mức độ đó để thao khoảng những cái sự ô nhiễm thâm nhập hàng ngày hàng giờ hàng phút ngoài cái giờ của công phu của chúng ta. Chúng ta mong ra mới được tiến một phần, chứ còn các bạn tưởng là các bạn tu tới đó các bạn được, các bạn hay, các bạn không cần sơ hồn, không cần pháp luân nữa, thì cái sự ô trược nó xâm chiếm càng ngày càng gia tăng trở lại, nó làm cho các bạn đau nặng, ngực nặng, nhiều khi buồn mà không biết buồn chuyện vì chuyện gì, là không vì lý do đó.
Đó, thầy có nói đó, thao mở gỡ liện, mở cái gì, gỡ cái gì, liện cái gì, tháo cái gì.
Đó, thì mình giờ mình mượn cái pháp để mình soi hồn pháp luân để tháo gỡ mở liệng, thì lượng cái gì mình thâu thập vô mà nó không có tốt cho cái sự thanh nhẹ mà nhàn hạ của mình đó, là cái sự ô nhiễm nó thâm nhập hàng ngày hàng giờ hàng phút trong lúc mà mình không thiền á, là mình sống với cái cuộc đời á, là mình thu vô không biết bao nhiêu chuyện ha. Mình thu vô không đã rồi mình còn đi kiếm chỗ khác mình thu thêm nữa, thành ra mình đi kiếm thêm cái sự động loạn, thành ra mình thu nhập cái sự ô nhiễm nó vô. Thầy nói hàng ngày hàng giờ hàng phút, nghĩa là mình thâu vô nhiều lắm mà mình không thấy, thì mình sơ hồn pháp luân á, để mình tháo mấy cái đó ra, nó dính trong cái thần kinh khối óc của mình, nó trong cái tập quán của mình hàng ngày, gỡ nó ra, phải gỡ nó ra, nó bám vô mà phải gỡ nó ra rồi tháo nó, mình mới luyện nó đi, tháo ra được luyện nó là hay rồi đó. Sợ nhiều khi nó bám mình làm sơ hồn pháp luân nó cũng chưa chịu ra nữa đó. Nên nó nguy hiểm lắm mà, chứ không phải là giỡn, mà mình làm sơ hồn pháp luân đâu có nhiều đâu, mà nếu mà mình thâu vô hàng ngày hàng giờ hàng phút, nghĩa là mình sống ở đời là 20 mấy tiếng rồi mình thiền có 1 tiếng 2 tiếng gì đó, làm sao mình tháo gỡ mở luyện được, mở được có chút xíu à, tháo được có chút xíu à, gỡ được có chút xíu à, mở được có chút xíu, luyện được có chút xíu à. Còn bao nhiêu nó còn sự ô trược, nó bị ô nhiễm, cái sự ô trược nó xâm chiếm, nó làm cho mình, nó xâm chiếm mình đó, thành ra mình lại thấy đau đầu nặng ngực là tại vậy. Mình không có ý thức được cái sự ô trược nó xâm chiếm mình như thế nào, cho nên mình dễ ngươi lắm, mình thấy không có sao, mà thiệt ra cũng dễ hiểu thôi. Nếu mình trượt á, thì mình đem thêm chút trượt nó vô thì mình đâu có thấy cái gì khác biệt đâu. Ông Phật á, ông thành rồi đó, thì ông cái trượt vô là ông thấy liền, phải không? À cái này không được là phải giải ra liền, thành ra trưa ăn cơm xong vô ngồi thiền liền, đem ra liền. Còn mình bây giờ mình trượt rồi, trượt quá nhiều rồi, giờ đem thêm chút xíu nữa cũng đâu có thấy gì khác đâu, khổ vậy á. Thành ra mình phải dùng cái tâm thức mình hiểu để mình coi chừng.
Tháo cái bánh, tháo ra, tháo cái bánh ra ha. Nhiều khi tháo cái bánh, tháo cái cơm, cái nồi cơm chưa chín thì cũng khổ lắm mà.
Thì có nhiệm vụ rồi phải lo chứ sao giờ, giao cho cái nhiệm vụ. Thường thường mấy người lớn tuổi thì có cái nhiệm vụ đó, con thì nó đi làm, mình ở nhà làm gì, nấu cơm nấu nước rồi phải coi chừng.
Nói chung là cái gì cũng làm cho mình dễ bận rộn á, cái điều đó là khó tránh được. Nhưng mà
Nhiều
cái khó nhất của mình đó là cái điêu luyện, cái điều luyện để mình tránh, mình bớt, mình giảm đi cái sự ô nhiễm. Thì chỉ có ngồi đó đúng giờ đúng giờ đúng khắc là phải ngồi vô để mà điêu luyện nó 1 phút cũng được, rồi nó văng nhảy ra thì mình cũng phải la nó một cái, ngồi yên rồi tiếp tục làm tiếp, nó cứ làm như vậy hoài vậy đó thì mới có kết quả nhiều được, chứ không không thì mình cứ đi theo 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 cái đà của nó à, lục căn lục trần á, hay lắm.
Thành ra mình thấy rõ là thầy nhắc vậy là mình biết cái sự xâm chiếm nó nhiều rồi á. Bây giờ mình phải làm sao mình lật ngược cái tình thế, là bằng cách làm sao mà mình thâu nhập cái sự ô nhiễm nó bớt lại. Thì thầy cũng có dạy luôn rồi, đóng bớt cái cửa thế gian, đừng cho nó tiếp xúc với ngoại cảnh nhiều quá, đóng bớt lại. Thì qua may á, mình mới ngăn chặn được một phần. Rồi tối mình làm sơ hồn pháp luân, lúc đó mình tháo gỡ từ từ, mở mình điện từ từ được. Còn cái này mình tháo gỡ không có bao nhiêu, mà mình rước vô là quá nhiều hơn nữa, anh ra rút cuộc lỗ vốn thôi, đi làm ăn mà lỗ vốn.
Rồi, tiếp theo, đạo tâm. Rồi, tiếp tục, đạo tâm.
Đạo tâm, cái bài thơ đạo tâm ha,
Dạ, em mới bắn qua đó.
để mở lên coi.
Đó, em để trên cái chat á, cái chat á.
Rồi. Lưỡi co răng cắn tạo nền, thần kinh ổn định bên trên điều hòa, càng tu dẹp bỏ cái ta, xác thân tứ đại tự hòa hư không, chẳng còn trong ước ngoài mong, lấy không làm đích tự tầm thiên cơ, thực hành khai triển từ giờ, thực hành giải thoát đến giờ giác tâm. Lưỡi co răng cắn tạo nền, thì cái đó là cái căn bản của vô vi rồi. Trong cái bất cứ cái pháp nào á, mình cũng phải co lưỡi răng kề răng hết trơn. Lại mình co lưỡi răng kề răng, mình răng kề răng là nó ổn định thần kinh, răng kề răng là ổn định thần kinh. Co lưỡi nó chiết ra cái nước miếng, nó chuyển chạy trong người của mình, nước miếng là điển chuyển chạy trong người mình. Cái đó là cái nền, cái đó là cái căn bản. Mà cái co lưỡi á, thì dễ bị quên lắm, tại vì mình làm một hồi á, răng kề răng thì mình ngậm miệng thì nó dễ rồi, nó không có đòi hỏi một cái sự cố gắng nào quan trọng. Nhưng mà co lưỡi á, nó có một cái sự cố gắng của mình và cái sự chú ý của mình á, mình mới co lưỡi được. Còn nếu mà mình quên á, mình không chú ý á, thì nó rớt ra trở lại bình thường. Mà mình tưởng mình co lưỡi tại ra cái miệng của mình ngậm lại, mình tưởng mình còn co lưỡi, nhưng mà thiệt ra cái lưỡi nó hết co rồi. Thành ra cái điểm đó ai cũng có thể bị trong suốt cái thời gian mà mình ngồi thiền hay là mình làm bất cứ chuyện gì á, cái lưỡi ngồi nó trở lại bình thường chứ nó không còn co nữa. Thành ra cái đó là cái căn bản mà mình thật cần phải chú ý để mình giữ giữ cái sự cố gắng tập trung ngay đó để cho nó co cái lưỡi lên. Tại vì mình không cố gắng là nó trở lại bình thường, nó rớt xuống. Thần kinh ổn định bên trên điều hòa đó, nãy cũng như mình nói đó, co lưỡi răng kề răng đó là nó ổn định thần kinh. Bên trên điều hòa là cái bộ đầu của mình đó, nó sẽ được ổn định, nó điều hòa. Càng tu dẹp bỏ cái ta, xác thân tứ đại tự hòa hư không. Đó, càng tu thì mình mới giải bỏ ra, thì mình mới bỏ được cái ta, giải cái trần trược ra, cái ta là cái trần trược. Thành ra khi mà mình lạy kiến vô vi, mình cũng dẹp bỏ cái tự ái này, mình trút cái sự trần trược ra, cái trần trược nó mới là eo hẹp, nó mới bảo vệ cái ta của nó và nó bảo vệ cái tự ái của nó. Cho nên là cái do cái sự trần trược nó cô đọng lại, nó mới thành nó tưởng nó là số một rồi. Càng tu dẹp bỏ cái ta, khi mình mở rộng ra thì lúc đó mình phải bỏ cái ta mình ra, mình mới tiếp thu được những cái rộng lớn của trời đất được. Xác thân tứ đại tự hòa hư không, mình mang cái xác xác thân tứ đại, nhưng mà cái luồng điển của mình á phải gia tăng cái chấn động lực, nó thanh nhẹ để mình hòa với hư không được. Không? Chẳng còn trong ước ngoài mong, là mình không còn vọng động nữa đó. Mình muốn cái này muốn cái kia, thích cái này thích cái nọ, mê cái này mê cái nọ, là trong ước ngoài mong. Trong người này nó muốn cái này, ở ngoài thì mình muốn được cái này muốn được cái kia, thích thích mê là muốn, tham tham thích mê. Thành ra thầy cứ nhắc hoài, nó coi cái thể xác này mỗi ngày nó hỏi mình đó, còn tham không, mày còn thích không, Mày còn mê không? Nó dạ còn, con còn thích. Còn nhiều cái con trên đời này con thích lắm. Nó làm cho con vui lắm. Là còn mê không? Dạ mê. Cái gì nó làm cho con mê lắm. Nhưng mà sao nó còn mệt lắm. Đó, lấy không làm đích, tự tầm thiên cơ. Lấy không làm đích là cái người tu vô vi là mình phải lấy không làm đích, chứ không phải là mình lấy cái có làm đích, phải không? Nên là mình phải buông bỏ từ từ, từ cái trần trượt gồ ghề đi tới cái không thanh nhẹ. Thành ra cái gì mình cũng phải bỏ hết trơn, bỏ bớt bớt chuyện, nhất là cái chuyện đời, bỏ bớt là những cái tánh hư tật xấu, cũng là bỏ bớt nó mới về không thanh nhẹ được. Cái đó là mục đích của mình mà. Mình không có lấy không làm đích làm sao mình thanh nhẹ được, mà mình tự tầm thiên cơ. Thiên cơ là trong, trước hết là cái thiên cơ trong cái bản thể của mình, nhưng phải làm sao cho nó ổn định. Thực hành khai triển từ giờ, thực hành giải thoát đến giờ giác tâm. Thực hành là mình phải khai triển từ giờ, tại vì mình biết là cái sự ô trược nó xâm chiếm mình từng giờ, hàng giờ hàng phút, thì mình phải khai triển từng giờ từng phút, chứ đâu phải mình đợi tới ban đêm mới thực hành đâu. Ban đêm là mình chỉ hành pháp thôi, ngày là mình biết bao nhiêu chuyện mình còn phải hành nữa. Mình phải lo học đạo, mình nghiên cứu đạo pháp, mình phải lập hạnh, đủ thứ chuyện hết. Thành ra phải khai triển từ giờ, giờ phút nào mình cũng lo giải cái phần trượt, lo mình đóng cửa thế gian cũng là đang hành đó. Lo cố gắng đóng bớt cái cửa thế gian là đang hành đó. Đừng có cho nó xâm nhập vô cái tư tưởng mình đó, rồi nó bày, nó xúi mình, nó dắt mình đi. Thực hành giải tỏa đến giờ giác tâm. Thực hành đó thì mình mới, cái pháp của mình đó, mình mới giải tỏa. Trong cái ý chí của mình hàng ngày mình niệm Phật cũng đang giải tỏa, đi tới cái chỗ mà cái giờ mà giác tâm, mình hiểu được cái tâm của mình như thế nào. Rồi.
Trời, tiếp tục. 10 bài thơ đạo. Đây là bài thứ ba ha. Đạo nói không? Hay em nói?
Nói đi, nói đi, nghiên cứu kỹ hơn.
Thân tâm thế sự bốn hư danh. Thân tâm thế sự là gì? Là hồn xác, thế đứng của mình. Tất cả những sự xảy ra, sự đời xảy ra trước mặt mình. Những cái điều mà xảy ra hàng ngày cho mình, đó là bốn cái hư danh mà con người phải theo, thích theo và sẽ theo và phải theo. Đối với người trẻ nha, cái người già là nó bỏ đi thứ rồi. Người già còn ba thứ rồi, cho nên đâm ra đó, cái đó khó khó bỏ được. Bao kẻ lầm mê đã cố giành, có nghĩa là phải giành giật tới và đánh đấm với nhau thì mới giành được, phải không? Có xác, có đầy đủ xác, có nghĩa là cái vật chất bên ngoài đó, có nghĩa là những cái gì hư hoa, vinh hoa phú quý rồi đó, những cái điều gì mà vị trí địa vị ở thế gian ai mà không giành, ai mà không muốn. Có gia đình, có vợ con, vợ đẹp con ngoan, tất cả những cái điều này ai cũng muốn, ai cũng phải cạnh cố mà giành giật. Nhưng mà tất cả những cái điều đó sẽ phải, những cái hoạn nạn đều do quyền với lợi, có nghĩa là những cái điều đó làm cho mình bị hoang mang và vô cái bẫy, có nghĩa là rớt vào cái sự nhiễm trần của mình, rớt vào cái bẫy của cái cuộc đời này, rồi cái sự luân hồi sẽ phải quay trở lại, bởi vì do những cái điều đó là những cái sự dục tình của mình. Lúc nào mình cũng tham muốn, lúc nào mình cũng tham dục, những cái điều đó sẽ quay trở lại. Có nghĩa là con người sẽ phải quay trở lại cái vòng luân hồi. Nếu như tham gia vào cái thân tâm thế sự, có nghĩa là tham gia vào cái cuộc đời này, tranh đấu, tranh chấp những cái tánh hư tật xấu của mình, những cái điều xấu xa nhất của xã hội này, của cái thế gian này, mà mình nhào vô đó thì chắc chắn với một điều duy nhất, đó là cái sự luân hồi. Và cái luân hồi càng ngày càng xấu đi chứ không phải tốt hơn. Tại vì cái luân hồi đã chắc chắn nó không thể tốt hơn rồi. Khi mà tái hồi vậy nó mới tốt hơn nha. Nhớ kỹ nha, tái hồi mới tốt hơn. Nhưng mà luân hồi lại nó sẽ xấu hơn. Tại sao luân hồi mới xấu hơn? Có nghĩa là mình làm cái điều xấu thì mình bị luân hồi lại ở cái trạng thái thấp hơn, cái tần số thấp hơn. Ví dụ như đang cái chuyện cái hành hương của mình đi giữa trường, mình bỏ giữa đường thì mình quay trở lại thì cái cuộc đời của mình sẽ khó hơn, khó khăn hơn, cái cuộc hành hương của mình nó khó hơn thì cái luân hồi của mình nó sẽ khổ hơn. Tại vì bị những cái điều đó mới bị luân hồi. Còn khi tái hồi thì nó khác. Tái hồi nó nghĩa là đi lên một tầng nào đó thanh nhẹ rồi nó chưa có đủ, nó phải quay trở lại, nó sẽ tốt hơn, ở trong hoàn cảnh tốt hơn để mình học tập, để mình tiếp tục mình đi tiếp. Mà đi tiếp mà như vậy nó đi đi càng ngày càng tốt hơn nha. Nếu mà mình cái tâm mà mình bị cái dục mình lao xuống á thì vẫn phải luân hồi nữa. Còn cái tái hồi thì khác, có những cái tiên, những cái Phật, người ta phải tái hồi lại để làm gì? Để cứu độ chúng sanh, hoặc là làm một cái đại nguyện gì đó cho chúng sanh, hoặc là làm đại nguyện gì đó cho cái phần của mình đã được phát nguyện, thì cái đó là nó sẽ tái hồi và giúp rất là nhiều người và ảnh hưởng rất là nhiều người nha. Nhớ nè, tiên cũng đã ảnh hưởng rồi, đừng nói chơi Phật nha. Để ông Tư căn tiên có Phật, rõ ràng ông Tư thôi là cũng đã để lại biết bao nhiêu chuyện cho mình, một cái pháp và không phải đơn giản mà có được. Và những cái cuốn sách mà ông để lại cho mình ở thế gian này, để lại một ông Phật cho mình, à cái đó là quan trọng lắm. Một ông tiên, một căn tiên có Phật rõ ràng, nhưng mà ông tiên này ông để lại cho thế gian một vị Phật rõ ràng. Tại khi mà ông thầy ông xuống ông luân hồi á, ấy ông xuống ông tái hồi, khi mà ông nhập vô cái xác á là ông đi kiếm ông thầy liền mà. Dễ sợ
Thầy
không?
thầy của con là người ở thế gian hả?
À, thầy của con là đang người thế gian và đang sống, cho nên ông đi kiếm liền, trong vài ngày lắm đi kiếm liền. Cho nên
Hiểu không?
ông tiên á vẫn còn sự ảnh hưởng lớn, đừng nói chuyên Phật. Mà tại vì bây giờ vô vi nó đang cái chuyện mà trên cái con đường đi thì nó phải chậm như vậy và nó chắc hơn, có nghĩa là tại sao, là tại nó không thể phổ truyền được, bởi vì cái pháp này rất là khó mới truyền, phổ truyền như vậy á mạnh người nào nó làm, mạnh người nào nó chế. Thì thầy nãy có nói đó, bạn đạo thích chế mà nó không có tu, mà nó nói nó bạn đạo, nó nói bạn đạo mà nó không có tu, thì nó đăng ký cái tên vô vi mà nó không có tu, nó đâu có. Cho nên đâm ra nó không phổ truyền được. Ông Phật ông tính hết và ông trời cũng đã quyết định hết, cho nên mình thấy cái con đường vô vi tại sao nó chậm, nó không có lan tỏa được, nó cứ lừng sừng như vậy hoài, nó không lan tỏa được là tại sao? Là bởi vì mỗi một đơn vị chưa có làm cái sự dứt khoát, chưa có cái sự dứt khoát trong tâm, cho nên cái sự lan tỏa nó không có lớn. Nếu mà cái sự dứt khoát đó thì thật sự mà nói, những cái lời giảng, những cái triết lý của ông thầy mà đem xuống đem ra giảng cho chúng sanh là giúp rất là nhiều người, bởi vì chúng sanh nó còn thấp á, cho nên cái tầng giảng của nó chỉ có đời thôi à, không có thấy cái sự mở ra. Khi mình nghe một cái lời giảng mình thấy nó thấp dữ lắm, nhưng mà cái vô vi mà nó được lan tỏa như vậy á thì cái lời nói đó nó ảnh hưởng chúng sanh rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có được cái điều đó là có nghĩa là phải thời gian, ta có thời gian ông Phật ông đem xuống cho mình, có nghĩa là từ ông tiên ông đem xuống cho mình cái pháp, rồi ông đem ông Phật cho mình, ông đẩy ông Phật ra để ông Phật giáo huấn cho mình tất cả những cái điều đó là những cái điều đại phước cho chúng sanh, chứ không phải đơn giản.
Bởi
À,
vì trên suối đạo Vô Vi mới có 20.000 người đăng ký,
yếu quá,
chậm á.
yếu quá, phải nói là quá yếu.
Chuyện đời á thì người ta tăng lên cả triệu người đăng ký, còn mình đạo á nó yếu xịu, nó đi từ
Cả
từ.
đạo khác cũng vậy, đạo khác cũng nhiều hơn mình đó nha, đạo khác cũng triệu triệu người vô cũng dễ lắm đó, mà mình khó khăn lắm,
Tại khó ha, khó hiểu.
khó lắm. Cái của mình mà nếu mà thật sự ra đời mà thuyết giảng như một người ở ngoài đời á là nó giúp người ta khủng khiếp lắm, tại vì mình mở ra hết tới cuối cùng cho người ta luôn. Còn cái đời á thì nó dễ hiểu, nhưng mà nó bị ngắt đi, nó không có hết, không có đi hết cái đoạn đường, cho nên mình bị sót cái chỗ đó, mình thiếu chỗ đó, mình thấy mình rất là tiếc. Nếu mà mình được ra chúng sanh đó, là thật sự mà nói mình giải cho người ta rất là nhiều, giúp cho người ta rất nhiều, tại người ta chưa thấy cái mấu chốt của vấn đề là phải đi tới đâu thì mới giải tỏa hết nhờ cái pháp, mà tại vì người ta chưa có làm được điều đó, cho nên ông trời ông chưa có cho mình quảng báo cho tỏa tất cả chúng sanh là vậy đó.
Tại vì mình cũng có chưa có làm được mà làm sao mình quảng bá được. Nội bạn đạo vô vi mình cũng chưa có đàng hoàng hay làm đàng hoàng hết, làm sao mình quảng bá ra ngoài được. Cái
Cho
nòng cốt,
nên
nòng cốt không có
đâm ra nếu mà mỗi một người mà chế một pháp nó cũng mệt lắm á.
hả?
Một người chế một pháp cũng mệt lắm á.
Thì nó ra một nhánh là nó chế, nó sửa một cái à, coi để ý coi có phải không. Mỗi lần nó ra một cái chi nhánh khác là nó sửa một cái để chứng minh là nó khác.
Thích lắm, thích làm cái gì để cho nó khác, không có giống ông thầy, thích vậy đó. Đó, bây giờ tiếp tục. Lắng tâm để tránh thân dao động. À, hồi nãy mình có nói đó, mình phải bình tâm. Bình tâm thì mình mới thấy không có sự dao động trong cái phần hồn của mình. Nếu mà mình không có bình tâm mình không có thấy được cái sự dao động của cái xác này, nó khủng khiếp lắm. Xác này nó dao động khủng khiếp lắm, tại vì mình rước nhiều á, mỗi ngày mình rước nhiều thứ á, rồi còn mình đi mở ra mình rước tiếp nữa, cho nên đâm ra cái sự dao động của cái bản thể này nó khủng khiếp lắm. Mà nếu mà bình tâm lại, mình ngồi mình gom lại, mình khép mình thì mình sẽ thấy được cái sự dao động xung quanh mình liền. Mình thấy liền người này làm chuyện kia, mình nhìn thấy mình thấy tội nghiệp lắm, mình thấy thương lắm, là tại vì mình thấy tội quá đi, mình thấy tất cả mọi cái sự dao động đó nó không cần thiết, nó không có giúp gì cho cái phần hồn này hết, nhưng mà mình thấy thương. Thương là tại sao? Là vì họ không hiểu, chứ họ hiểu là họ ngồi ở bình tâm, họ chỉ ngồi đó khép mình, họ chỉ điêu luyện cái pháp rồi điêu luyện cái sự niệm Phật, là họ rước biết bao nhiêu cái sự thanh nhẹ vô. nghe những lời chân lý mình thấy vui, thật là vui. Mình chơi với ông Phật á, mình vui lắm, mình vui, mình ngồi một ngồi mình vui á, có người có thể đi ngang có thể nói là mình không có bình thường, nhưng mà mình rất là vui. Nhưng mà cái điều đó là cái sự thanh nhẹ mà không thể mà mua được. Còn nếu mà mình đi rước những cái sự dao động của bên ngoài, trần trượt bên ngoài, là chắc chắn làm sao có sự thanh nhẹ được. Làm sao có được. Mình mới có 3 câu mà thành 10 câu rồi. Mình nói ra 10 câu thì đâu có đủ bao nhiêu đâu. Không có tác dụng gì hết. Không có được cái gì hết. Cho nên tại sao mình không có lan tỏa được là như vậy đó. Tỉnh trí, hầu mong đạt đạo thành, đạo đạt thành. À, có cái bài đạt đạo đạt của tuần 2 tuần nữa tiếp theo có đó. Tỉnh trí có nghĩa là thanh tịnh á. Khi mình thanh tịnh thì mình thấy được mình đạt đạt đạo. Nhưng mà cái này là cao lắm nha, chứ không phải giỡn. Ngày nay nghe thì dễ chứ mà không phải giỡn.
Tỉnh
Học
trí là không nghe nữa đó.
là thanh tịnh rồi đó, đi tới cái vấn đề thanh tịnh nhờ, gọi là thống nhất được bản thể rồi đó.
Tại
Hợp
vì
cảnh hợp duyên nên mọi việc, có nghĩa là tất cả đều đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì sẽ hợp được hết mọi thứ, hợp được tất cả mọi thứ xung quanh, và cái trình độ nó giống nhau. Ở cái trình độ đó giống nhau thì nó mới vô hội được, nó mới vô được một cái lớp học được. Vận may vĩnh viễn hưởng quang vinh à. Thêm bảo hiểu cái này là gì?
thì mình đi về trời rồi đó, mình về niết bàn rồi đó, mình mới hưởng được cái sự quang vinh, cái sự vinh quang ở trên đó. Là cái là nếu mà mình vận may là đúng, mình cố gắng mình làm đúng chiều đó, thì lúc đó mình sẽ có cái vận may nó đến với mình, thì mình mới được về cõi niết bàn, mình mới vĩnh viễn hưởng cái sự quang vinh ở bên trên, quang vinh của phần hồn á, phần hồn nó đi trở về được cái nguồn cội là cái sự quang vinh.
Cho nên ông thầy ông nói là cái vận may, có nghĩa là nói về cái thanh điển á, khi mà mình có cái thanh điển rồi á, tất cả mọi thứ đều bày ra trước mắt mình, Phật sự đều đến giúp mình. Tất cả điều này là phải đi tới cái sự thanh tịnh nha. Cho nên hồi nãy thầy mới nói là tỉnh trí á, có nghĩa là tỉnh trí an thần á. Ông Tư hay nói là tỉnh trí an thần có nghĩa là thanh tịnh đó. Có nghĩa là khi mình đạt tới sự thanh tịnh thì tất cả mọi cái duyên tới với mình đúng lúc, đúng trình độ, là nó sẽ cùng một cái trình độ với nhau. Và khi đó mình ngồi với nhau được rồi, hưởng được cái sự vinh quang ở bên trên, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ nó tới. Và khi thanh nhẹ nó tới thì cái sự ban chiếu bên trên nó nhiều, thì tất cả những điều này là phải đi tới cái sự thanh tịnh mới được.
Ra
Cá nhân
cái bây giờ cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh lắm, thì bây giờ mình phải bắt cái xác nó tịnh một chút đi, đừng có cho nó động quá.
đúng rồi đó, cho nên nó, cái sự thanh tịnh của cái xác này nó quan trọng lắm, có nghĩa là mình giữ cho cái xác này đừng có bị dao động bởi bên ngoài. Tại cái pháp này thật sự mà nói, nếu mà ai hiểu được á, cái pháp này nó quý lắm, nó giúp cho người ta rất là nhiều thứ. Cái đầu tiên là về cái sức khỏe, thứ hai là hiểu rất là nhiều cái chân lý, hiểu rất là nhiều chân lý để làm gì? Thứ nhất là cái sự nhịn nhục mình có, tất cả những cái điều khen chê, tất cả những cái điều chửi mắng, tất cả những cái điều đó mình ít có màng tới lắm. Rồi những cái sự tác động bên ngoài, sự khen, sự gì cũng vậy, mình cũng không thấy nó vui, cũng thấy rất là bình thường. Có nghĩa là cái tâm mình nó an nhàn lắm, mình không có phải bận rộn những cái chuyện đó. Rồi tất cả những cái điều mình làm á, là có cái từ từ bi, có nghĩa là mình biết thương cái xác mình. Người ta có tới chửi mình cũng cứ thấy vậy mà mình cười, tại cái nụ cười cũng là một cái sự từ bi á. Một cái nụ cười cũng là một cái sự từ bi. Cho nên đâm ra những cái điều này nó giúp cho mình rất là nhiều. Mà cái pháp mình nó có, ai nói cái pháp mình không có? Cái pháp mình có rất là nhiều, nhưng mà mình có tận hưởng nó hay không là chưa có thể. Là tại sao? Bởi vì mình không biết tận dụng nó, mình không có làm đúng mức như ông thầy ông nói. Ông nói đúng mức á, là nước miếng nó phải ngọt. Nhưng mà mình khi mình không hiểu, mình nói ồ nước miếng tôi ngọt rồi. Không phải đâu, nước miếng mà ngọt là phải thống nhất ba cõi
Thành
hả.
ra lúc lúc mà ông thầy ông mới tu á, ông giam cái xác, ông đâu có cho cái xác đi lung
10 năm tôi không nói chuyện với mấy người.
tung. Ông bắt cái xác nó ngồi một chỗ, đâu có cho cái xác nó đi đây đi đó. Thành ra cái thời gian mà hồi đó mình đi đây đi đó, mình ngẫm nghĩ là mình thấy cũng hoang phí rất là nhiều. Tại đó nhà không biết làm gì hết.
Hồi nãy em có làm cái clip về không không á, thầy nói tôi tu 10 năm tôi đâu có nói chuyện với ai, tôi chỉ co lửa niệm Phật thôi, mà nó tới nó gõ đầu, nó thọc cà lét, nó chửi, nó đánh, ngồi trình ịnh đâu giữa nhà, không có tiền đóng tiền hụi, tiền đâu đóng. Tám
Không được,
chửi tơi bời quá lá.
không có được cái phòng yên tĩnh để tu cho yên, tu mà phải trong động loạn qua đi lại mà
Tội
cũng
nghiệp
phải
ông thầy đó.
ông cũng khổ hạnh lắm á.
Ừ, nhưng mà mình khác chứ, mình bởi vì cho nên ông Phật ông khác, mình là ông từ có ông đi về không, còn mình là ngược lại, từ không mình đi về có. Là tại sao? Là mình có cái giường nè, mình có cái xe nè, mình có máy bay, mình có hotel mà phải là 4 sao, 5 sao mới được à. Cho nên thành ra toàn mà đi ngược lại không à. Ông kia ông đi ông bỏ hết, ông là chỉ buông bỏ mà mình đi vô mình gom lại. Thấy không? Rồi hỏi sao mình nhẹ được, mình đâu có nhẹ đâu. Rồi còn chưa đâu, một cái vali chưa đủ hết, 5 6 cái vali mới đủ. Lại còn dụng cụ, còn đồ nghề nữa. Không ơi, nó hát không được.
Thân xác này nó khổ
Nó đạo hát mà. Nó không đủ đồ nghề nó hát không
ha, phải đồ trang trí rồi ha.
được. Trang trí rồi lên. Cho nên cái khổ mình vậy đó mà mình không có thấy chứ.
Thì trang trí thì lúc đó cái mới là cái xác nó mới tạo sống sông mê, là vậy, bày vẽ cái xác nó đẹp, thành ra cái đó là tạo sống sông mê, tạo sống sông mê cho động thêm là vậy
Mình
mình được.
làm sao mà một ngày mình ăn được một buổi cơm, uống được chai nước thôi đó.
Nó chưa được đâu à.
Chai 2 lít thôi.
Bây giờ ăn 2 buổi nhưng mà 1 buổi 1 chén thôi là cũng đỡ rồi đó, còn hơn là mình đi ăn buffet.
Làm sao một ngày mình ăn một buổi mà chai 2 lít nước á là đủ rồi đó.
Cái đó phải ráng thở nhiều lắm á.
Cái pháp mà nó giúp mình nhiều lắm chứ, mà tại mình không thấy thôi. Nếu mà thật sự mình làm như vậy á, thành thiệt á, thành thiệt á, thành giả. Rồi câu tiếp theo bạn đạo hỏi, tại sao tiến lên hòa cảm thanh bè? Cái này nói cái gì bây giờ mình nghe ha.
Tôi đã thường nói, mình thử hỏi trong thâm tâm, ai sanh tôi ra, cha mẹ sanh tôi ra. Hỏi thét một hồi thì ai sanh ra, chỉ có hào quang sáng suốt hóa sanh vạn vật. Thì hào quang sáng suốt chính mình phải xe. Bây giờ ở dưới này mình có sáng suốt, các bạn đã có cái sáng suốt. Bây giờ tôi nói chuyện các bạn nghe, các bạn đáp ứng, các bạn thấy nhẹ nhàng, đó là sáng suốt. Các bạn nhận định sự sai, sự trơn, sự trà, các bạn hiểu trong nội tâm bạn, là đó là cái sự sáng suốt. Nhưng mà bây giờ xe thêm nữa, phải làm cho nó càng ngày vun bồi, nó càng ngày càng sáng suốt, để nó hòa đồng với cái căn quả, căn nguyên của hào quang chuyển hóa hóa sanh vạn vật, là đại hồn của vũ trụ. Tiến lên hòa cảm thanh bè, vô vi cái tiên trở về cõi căn. Mình tiến lên hòa cảm thanh bè, ở trên đó nó có lưới thanh trượt, nó có lưới trượt, mà mình đi lên trên cái màn lưới thanh thì nó kết bè chuyển hóa đưa mình đi lên thêm vô vi tới cái không không, cái tiên trở về cõi căn. Khi mà ta nắm được cái không không rồi, chúng ta đi về cái căn cõi chúng ta được. Càn khôn vũ trụ tuần hành, sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm. Lúc đó các bạn có phần thanh điển thì các bạn làm việc nhiều hơn lúc ở thế gian. Ở thế gian cái tại sao tham sân si hỉ nộ ái ố dục, các bạn trong mấy cái đó rồi, một hàng ngày cứ kẹt cái này rồi kẹt cái kia, kẹt cái nọ, không đi lên được. Mà bây giờ các bạn ở trên thanh điển rồi, ở trên thanh bè rồi, thì các bạn thấy càn khôn vũ trụ tuần hành, nhắm con mắt chuyển một chút là thấy nó đi xa rồi. Tâm các bạn thức giác, sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm, lúc đó chúng ta mới hiểu cái sự tiến bộ chính mình hành mới tiến, chứ chẳng ai giúp đỡ mình được hết. Trung hòa chánh pháp trầm ngẫm tiên chuông thức giác tự tầm nguyên lai. Trung hòa chánh pháp đó, lúc đó mình thấy cái nào là rõ ràng thanh tịnh sáng suốt mới là chánh pháp. Trong thâm tâm chúng ta hiểu, mỗi người tu mỗi người hiểu tùy theo cái trình độ trầm ngâm ở bên trong của nó hiểu nó. Tiếng chuông thúc giấy thức giác tới lúc mà nó càng sang lạng, bình minh cởi mở sang lạng rồi, nó thấy nó thức giác tự tầm nguyên lai, biết mình thế ra tôi không phải là người ở thế gian. Tôi là một phần hồn giáng sanh xuống thế gian để học tập tu sửa tiến hóa theo định luật của vũ trụ, càn khôn vũ trụ.
Đó, nãy thầy có nhắc tới gì anh Bảo nhớ chưa? Không không. Tiến lên hòa cảm thanh bè, vô vi kết tiến trở về cõi căn. Tại sao?
Thanh bè là thầy nói ở bên trên đó, nó có những cái màn lưới thanh, màn lưới trượt, mà cái luồng điển ấy, cái màn lưới là cái luồng điển ấy, thì mình lên đi, mình luồng điển mình phóng lên trên được á, thì mình mới kết bè là mình hợp với cái màn lưới mà thanh nhẹ đó, kết bè là cái thanh điển nó đưa mình đi lên trên nữa, thì bằng kết bè, nói về điển thôi.
Vô vi kết tiến trở về cõi căn.
Vô vi gì?
Kết tiến trở về cõi căn.
Mình hợp với nhau lại nó mới kết được. Kết là phải gom tụ nó mới kết được.
Khi bên trên nó có cái màn lưới thanh trượt thì cũng có, ngày nãy trong cái clip khác mình nghe thầy nói thanh trượt thì cũng có cái lưới, nhưng mà cái lưới thanh á, khi mà mình kết lại được á, tại vì cái này là ở cái năm 77 cho nên năm ra đó cái cách thầy giảng nó khác, sau này á thì thầy nói cái kiểu khác hơn một chút. Thí dụ như thầy nói sau này là có cái màng điển, cái này là thầy nói cái lưới phải không, sau này thầy nói cái màng điển. Màng điển có nghĩa là cái màng điển phía trên đầu của mình đó, nó cao lắm, cái phần trên á, cái màng điển của vũ trụ có nghĩa là khi đi xuất ra rồi, cái phần điển của mình nó xuất ra rồi đó, nó phải đi qua cái màng điển đó, mà khi vượt được qua cái màng điển đó rồi có nghĩa là đã được hòa bên trên rồi đó. Đó, cho nên năm ra đó cái thời điểm này á, thì thầy nói là kết bè lưới thanh, có nghĩa là nói chung là thầy nói ở cái kiểu của bây giờ thôi, chứ còn thật sau này thầy không có xài nữa, thầy xài bằng cái màng điển nhiều hơn. Cái bằng lưới á, cái lưới thanh trược á, thì cái phần đó khi mà mình hiểu được thì mình sẽ thấy thầy nói là muốn trở về căn cội, có nghĩa là về nguồn cội đó, sau này nó nguồn cội đó. Tại vì sau này là trong cái du ký của Hường nhắc cái nguồn cội, thầy cứ nhắc nhiều cái nguồn cội, thì đây nó có căn cội, mà khi đó mình phải hành tiếng không không. Ha, thì mình biết được nắm cái không không, mình đi về cái nguồn cội của mình đó. Có nghĩa là cái đó là chỉ có đi tới không không, mà nãy giờ thầy nhắc mấy lần không không rồi đó. Không 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 phải đơn giản nha mọi người. Không không, cái nói thì dễ thôi nhưng mà không phải dễ. Cái vô nó cũng không, mà cái vi nó cũng không, mà nó nhỏ nữa, nó còn nhỏ nữa, mà trong cái
Vì
không nó còn không nữa,
một cái không đã khó rồi ha.
mà mình một cái không thôi cũng đã khó đạt rồi đó, huống chi mà nói không không nó khó lắm, nó rất là khó. Cái pháp này không có đơn giản đâu, nếu mình hiểu rõ như vậy á, mình sẽ biết được là à, cái sự điêu luyện của mình, cái sự gom góp của mình mỗi ngày là một chút xíu, chứ không phải là mình có hết tất cả đâu. Không phải là mình đi tới vừa thường niệm vô biệt niệm, mình có nước miếng ngọt, mình nói thì nói bằng lý thuyết, tại vì cái đó nói bằng lý thuyết ai cũng nói được, tôi đạt được cái này tôi đạt cái kia, là nói để ma mị chúng sanh thôi. Thầy nói đó là ma mị, mê hoặc lòng người thôi. Nhưng mà khi mình tu cái này mà mình nghe nhiều đó, không có luồng điển nào nói bậy được hết á, nói bậy vô là nó văng ra hết à. Cho nên tại sao mà em nhắc mọi người, khi mình nghe từng chữ một đi, rồi mình thấy được à, ông thầy không có nhắc mình chứ, mà tại vì mình không chịu nghe kỹ thôi. Nếu mình nghe kỹ rồi mình thấy cái pháp này nó khó lắm, nó khó lắm là tại vì nó dính tới cái đời, tại vì mình là đời đạo song tu mà, cái gánh của mình nó nặng lắm, cái có của mình nó cũng nặng nữa, mà muốn đi tới cái không còn khó hơn nữa, đừng nói đi tới không không.
Đời thì bị xâm chiếm hàng giờ hàng phút mà.
Nó con bỏ hết trơn rồi, con bỏ chồng, con không thèm cái gì hết rồi, con ngồi con thiền mình thôi. Toàn nói dốc không à, ổng mò vô lúc nào không hay. Cái đó là trật hết trơn à. Còn cái mà mình đi là cái sự dứt khoát. Cái sự dứt khoát của mình nó dễ sợ lắm, nó ảnh hưởng cái người kế bên ghê gớm lắm. Nhưng mà cái lòng dứt khoát của mình phải có, cái bản chất của mình phải có cái sự dứt khoát. Mà cái dứt khoát nó giúp mình rất là nhiều, nếu không nó sẽ tụt bên trái, nó tập bên phải, nó tập bên trái, nó tập bên phải, là tại sao cái niềm tin mình không có. Mình không có cái niềm tin thì mình không có sự dứt khoát. Chắc chắn một điều, cái người nào mà không có niềm tin là cái người đó không bao giờ có sự dứt khoát, là tại vì họ không có đặt niềm tin tới một cái gì hết, cái gì nó cũng song 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 song, nó giống 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 giống, rồi nó cứ đi bên trái đi bên phải, nó tấp bên trái tấp bên phải, thầy nói cái luồng điển nó cứ tấp qua tấp lại vậy đó, nó không có cái sự rõ ràng, nó không có cái sự dứt khoát, thì cái luồng điển mình cũng giống y vậy đó, thì cái gì mình cũng rước hết trơn á. Còn nếu mà mình biết cái niềm tin đó, mình đặt cái niềm tin đó là mình cứ đi theo cái niềm tin đó hoài, là chắc chắn một điều là mình không bao giờ mình sai được hết, tại mình hiểu được, mình thấy được, mình mở trí được, cái tâm mình mở ra được thì cái trí mình sẽ sáng được. Còn cái tâm mình không chịu mở ra, mình cứ khép hoài, mình khép hoài làm sao cái trí mình sáng được, cho nên mình phải mở cái tâm mình ra
Thì
để
đường nào cũng
tiếp
đúng hết,
nhận. Còn cái gì mình cũng thấy đúng hết là trật lất hết trơn rồi.
mình thấy ai nói cũng đúng hết trơn, là mình không có lập trường mà mình không có cái căn bản về đạo pháp, nên mình nghe mình không có phân minh được cái nào là chân, cái nào là tà, cái nào là trúng, cái nào là sai, mình không có hiểu. Mình tưởng là một đó. Mình tưởng nó là một nhưng mà thiệt ra nó không phải vậy.
Tại vì cái niềm tin mình đặt không có hết cái niềm tin mình vô đó, cái niềm tin mình không có vững. Thầy nói khi niềm tin nó không có vững á, nó dễ bị mất lắm. Mất có nghĩa là sao? Là nó bỏ dễ dàng.
Tại vì không có đủ cái sự sáng suốt cho nên mình không có niềm tin. Nếu mà có sự sáng suốt nhận định rõ ràng thì đâu đâu có đi làm những cái chuyện không cần thiết nữa.
Cái niềm tin quan trọng lắm anh Bảo, anh thầy nhắc đi nhắc lại, cái niềm tin mình có nghĩa là mình một cái niềm tin đó, rồi mình lấy cái đó mình làm cái mốc để mình đi tới. Còn cái niềm tin đó mình giống như mình để lưng chừng á, có nghĩa là mình không có đặt 100% cái sự chín chắn của mình vô đó, thì tự nhiên cái tới một lúc nào đó cái mình bỏ lui à, tự nhiên mình chán nản á, mình dễ bị chán nản, tại thầy nói nó dễ chán nản giữa đường lắm. Mà cái niềm tin mình đặt, mà mình đặt dứt khoát trong cái bản chất của con người, thực chất của con người, mình vô cái niềm tin đó mình nói tại mình phải đi như vậy, mình phải đi như vậy, mình dứt khoát như vậy, thì cái tiến bước của mình nó đi từ 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 mà nó gom được một chút xíu là một cái tốt rồi đó. mà mình không có bỏ giữa chừng, mình không có
Mình
chán nản.
nhảy lung tung á, bên nào mình cũng đi hết.
Còn cái chuyện mà mình không có cái niềm tin đó thì mình sẽ lan bên trái, van bên phải, mình sẽ không có cái sự dứt khoát. Có nghĩa là cái luồng điển mình nó cứ tấp trái tấp phải hoài, nó không có dứt khoát.
Nó không có đường hướng.
Khi mà mình có cuộc đời á, để ý nha, bây giờ mình nói về đời đi, mình nói một người, mình khi mình tiếp xúc á, mình khi mình nói tiếp chuyện với người đó là mình biết là à, người đó có cái mục đích của người đó như thế nào, mình biết cái người đó nó có đặt cái mục đích, nó làm cái gì để nó đạt được cái gì. Đó là cái người có mục đích, nó có cái niềm tin ở một cái gì đó của nó sẽ đặt đi tới nơi, nó tới tới đích. Còn với giới đạo thì nó giống như vậy, có nghĩa cái niềm tin mình đặt cái gì đó là nó đặt hoài, nó cứ đi theo cái con đường đó, thì tự nhiên cái sự chán nản nó không có. Ở đời mình làm được thì cái đạo mình phải làm được chứ, chứ mà đó ôi tôi ngồi thiền là đủ rồi, không phải đâu. Ngồi một đống thầy nói rõ ràng mới ra, nếu mà ai chịu nghe cái kỹ cái clip đó thầy la từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối, mà giờ em vẫn còn thêm mấy clip mới nữa thầy cũng vẫn la tiếp, vẫn la tiếp, ngồi một đống vẫn la tiếp. Có nghĩa là mình không có cái sự mở tâm ra, mình không có đón nhận cái gì hết, thì cái tâm mình nó không có cởi mở. Cởi mở không có nghĩa là mình đi ra mình rước cái này mình rước kia, không phải. Cởi mở cái ngày ai tới với mình vẫn vui vẻ, mình đâu có gì mình trách móc ai đâu, nhưng mà tâm mình để đón nhận những cái chân lý, những cái triết lý của Đức Thầy, thì mình không có ngồi điêu luyện, mình không có điêu luyện thì chắc chắn cái trí mình không có mở được. Là cái dưới cái này nó hạ trí nó nhiều, tại vì nó nghĩ ồ phần hồn giỏi à, tôi đây ông phần hồn thành Phật, tôi thành Phật à, nó nói vậy đó. Thầy nói lục căn lục trần, nó nói phần hồn tôi giỏi lắm thôi tôi khỏi cần, nó ngồi vậy được rồi, trên đó nó thành Phật à, tôi đi lên thành Phật à. Lục căn lục trần nó hay vậy đó, nó hay vậy đó, nó gạt á, nó gạt chủ nhân ông rõ ràng. Mình nếu chủ nhân ông yếu yếu một cái á là bị dính liền. Cho nên tại
Dạ.
sao mình dán liền, mình không có điều khiển được, là tại sao? Là tại vì cái lý trí của mình nó yếu quá, cái ý lực của mình nó yếu quá. Tại sao ông Phật khác mình chỗ đó? Mình nói thầy nói là nhân nhân giai thành Phật, mà tới bây giờ không có thằng nào thành Phật. Em mới nghe cái bài không công em nhấp cười, thầy nói nhân nhân giai thành Phật mà không ai tới thành Phật hết trơn á, là tại sao? Tại mình không có chịu bỏ, thầy nói mình không có chịu bỏ. Thì cái đó là cái khó nhất, cái bỏ cái gì? Bỏ cái tánh xấu của mình, bỏ cái gì mà bỏ chút 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 là cái đó khó lắm. Mình thấy cái gì mà không cần thiết là đối với em là em không làm, tại vì cái đó không cần thiết, tại vì nó không có giúp cho em cái sự tiến hóa gì hết thì em không làm, em không đụng tới. Như vậy thôi, đối với em là như vậy. Cái gì mà em thấy nó không cần thiết là em không làm, tại vì làm mình không thấy được thêm cái gì hết. Còn cái vấn đề gì mà cho em cái sự thanh nhẹ, cho em cái sự vui vẻ thì mình thấy mình phải tiếp tục. Đó là những cái lời Đức Phật dạy, là mình thấy nó vui. Mặc dù mình không làm như ông Phật được, tại cái ý lực của ổng quá mạnh, mình không thể là làm như ổng được, nhưng mình tập đi cái con đường của ổng. Ở một cái tầng giới nào đó, ở một kiếp nào đó, mình vẫn có cái tiếp tục đó. Cái vung bồi cái ý lực đó nó khủng khiếp lắm. Cái niệm Phật không thôi mà mình đi rất là nhiều cái tầng giới à. Qua từ kiếp này qua tới cái kia, triệu năm này triệu năm kia, giống như ông Quan Thánh vậy đó. Ổng đâu có cái xác đâu, nhưng mà ổng vẫn tu được. Ổng tu, 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 cố gắng trong cái ý lực của ổng để ổng thành Phật. Mà thật sự mà nói cái gốc ổng cũng phải là Phật. Mình cũng gốc Phật nhưng mà mình chắc mình cũng luân hồi nhiều kiếp rồi, cho nên năm ra mình đây mình quên mất tiêu, nên ý lực mình không có mạnh bằng. Nhưng mà ổng là khác à, thấy rõ ràng. Mình để cái người mà có cái gốc Phật, có cái gốc căn tiên á, người ta thấy khác liền, cái ý lực người ta khác mình liền, thấy ông Tư là khác rồi đó, cái ý lực ông khủng khiếp không. Tới ông Phật xuống cũng vậy, tới Quan Thánh cũng vậy, mình thấy những cái gương đó là mình thấy rõ ràng là mấy ông này là cái ý lực ông mạnh lắm, người ta mới nói được là cái gốc Phật. Tại vì ông nói mình à, giống như ông, mình cũng là điểm linh quang, mình cũng là Phật tánh mà cũng là thiên liên tánh, nhưng mà thật sự mình cái ý lực mình không có bằng, ý lực mình không bằng. Cho nên tại sao mà mình cứ ngồi đó mình ẹ ạt hoài, rồi mình ẹ ạt mình không biết làm gì, tại mình rảnh mình không biết làm gì, cái mình thích trước vô. Còn nếu mà mình bận rộn với nó, thật sự mà nói một ngày mà bận rộn trong cái pháp của mình, những cái lời chân lý mà mình nghe hoài mà mình thấy mình thích thú, mình thấy càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày mình thấy mình vui hơn, mình vui hơn, mà mình muốn nghe muốn nghe muốn nghe thì không có đủ thời giờ. Thật sự mà nói không có đủ giờ thì không có cần tìm những cái gì không cần thiết. Còn mà mình thấy mình rảnh quá đó thì mình sẽ tìm những chuyện không cần thiết, chắc chắn là mình sẽ chế ra những cái chuyện không cần thiết. Hồi nãy thầy đạp bạn đạo, thầy nói rõ ràng bạn đạo nó thích chế, nó thích chế, nó chế cái này nó chế cái kia, nó chế nọ, nó chế hay lắm. Người ta lấy cái có ra đi mua cái không. Người ta lấy cái có ra đi mua cái không, hay lắm. Con người ta nó hay vậy đó, nhưng mà mình vẫn theo là tại vì mình thấy nó vui. Mà bởi vì mình không biết phân biệt. À không nghe anh bảo.
Lấy tiền đi mua đạo.
Cái đó khổ lắm á nha, cái đó nguy hiểm lắm á, cái đó là không có ông nào mà em nghe ông nói hết trơn á. tất cả những cái gì mà em có được á, tới ngày hôm nay em không có nghe ông nào nữa cái lấy tiền mà đi mua đạo hết nha, cái đó trật nha, cơ bản là trật, cái đó là sai và cái đó là bị đọa đó nha, chứ không phải đúng nha.
Nhưng
Xin
mà
thanh,
nếu mà mình không hiểu, mình tưởng cái đó đúng.
cái đó là trật trật cơ bản đó nha, cái đó là cơ bản của đạo mà không hiểu đó nha, cái đó có khó khác rồi đó.
Thì nay chút mai chút nó dẫn mình đi sai, mình nhiễm những cái tư tưởng đó đó.
Khó khác rồi đó, có khó khác đó nha, cẩn thận, cái đó nên cẩn thận.
Mình nhiễm những cái tư tưởng nó từ từ nó dẫn sai mình, nay chút mai chút, chứ không phải nó làm liền nữa. Thành ra mấy người mà không có lập trường nó nguy hiểm, mình đi la cà mấy cái chỗ đó cũng nguy hiểm, không có lợi.
Rồi, câu tiếp theo. Siêu hình lập sẵn thanh đài, tiến lên đạt giới an bài chánh tâm. À, thầy nói cái gì ở đây bây giờ mình nghe ha.
Làm việc cho chung chứ không phải làm việc cho riêng tư của cá nhân tôi. Nhưng mà hồi nào giờ tôi lầm, tôi tưởng là riêng tư cho gia đình tôi không. Sự thật, cái quan hệ là của đại chúng, của nhân loại chứ không phải một cá nhân hay là một quốc gia nào đâu. Nào hết, nó liên quan với nhau hết. Siêu hình lập sẵn thanh đài, tiến lên đạt giới an bài chánh tâm. Siêu hình nó lập sẵn cái thanh đài, nó có rồi. Cái phần mắt phàm không thấy đã có sẵn hết rồi. À, tiến lên đạt giới an bài chánh tâm, mình tiến lên mình đạt tới cái mức mà mình quy định để đi tới, mình an bài, mình thấy cái chánh tâm của mình càng ngày càng cởi mở, càng mê ngày càng sáng suốt, càng ngày càng minh cảm, thấy cái nơi thanh cực thanh, tịnh cực tịnh, đạt thanh tránh cảnh sai lầm. Chúng ta đi lên trên đó rồi, chúng ta đâu có chấp nê nữa mà bị sai lầm. Các bạn còn cái bản tánh ở thế gian, bạn chấp bạn nê bạn mới sai lầm, chứ bạn ở trên đó lấy gì có sai lầm. Hết rồi, không có ai chấp nê gì hết, chỉ lo tiến qua mà thôi. Tâm không động loạn, dương âm điều hòa, lúc đó không động loạn, không có phân nam nữ mà bị động loạn như thế gian. Ở thế gian, ô tôi con gái thích ông đó, hay là cô tôi là con ông nó đàn đàn ông tôi thích cô đó, cái đó là động loạn. Còn cái này nó dương âm điều hòa rồi, nó có vô nam vô nữ, thì lúc đó không có cái gì hết, chỉ có phần tiến giải sáng suốt mà thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là tu về tăng trưởng cái phàm giới, nhưng mà chúng ta đi vô cái chân pháp để hiểu lấy mình rồi hiểu tất cả. Cho nên các bạn bây giờ có ánh sáng, có sự sáng suốt, các bạn biết nóng biết lạnh, biết tăng biết thôi, biết rõ ràng, thì đó là cái chủ trương của cái hào quang mà nó còn trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, và nó tiến giải lần lần. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp mau chừng nào thì chúng ta càng tiến giải mau chừng nấy. Chúng ta đem cái kết tinh bên trên, hỏi cho tôi đem lên trên đó nhiều quá rồi tôi quên rồi, làm ai mà lo chuyện gia can cho tôi. Không có phải như vậy. Khi mà các bạn được cái đó nhiều chừng nào, cái thanh điển nhiều chừng nào, thì các bạn nói một câu nó bằng hồi trước các bạn nhai đi nhai lại 20 câu mà nó không có thành sự. Đó, cái sáng suốt nó càng sáng suốt hơn, và nó sẽ dìu dắt cho gia đình cởi mở và giúp cho nhân quần được tiến hóa dễ dãi.
Đó, tại sao nó siêu hình lập sẵn thanh đài?
Siêu hình là cái trong cái cõi vô hình mà ở bên trên đó, kêu là siêu, siêu là nó vượt khỏi cái phàm ở bên trên đó, là siêu hình đó. Cõi bên trên đó, nó lập sẵn thanh đài, là nó có cái nền tảng là thanh ở, ở trên, nó kêu là thanh đài, phải vậy không?
Đúng rồi, cái siêu hình là cái phần bên trên. Tại vì cái thời điểm này thì thầy nói như vậy đó, là mình biết là cái phần bên trên nó có cái phần trên cái bộ đầu mình đi qua cái khỏi bộ đầu rồi đó, là cái phần đó là phần siêu hình, và cái thanh đài của mình nó cũng có cái thanh đài của mình trên bộ đầu mình là thanh đài đó. Rồi câu tiếp theo. Nhiều bạn trầm ngâm mãi sụt mãi ấy, trầm luân mãi sụt mãi, rồi bạn không đọc được đoạn này thì cũng đọc được đoạn khác, tại sao Đức thầy nói như vậy?
Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi, không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi,
ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng khác thường. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm, là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, họ nể lắm. Họ đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó, các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm đập tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi, mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời, nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt, đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó, bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu, không cần nghe những người đó. Rốt cuộc, chúng ta đi vô chỗ bất minh chánh lý, bật thật thở than.
Bất minh chân lý bằng thần thở than. Cái này là tại vì năm 1975 cho nên thầy dùng những cái từ rất là xưa ha, não hải ha. Thay vì bây giờ mình hay thầy nói là khói ốc, hồi xưa là nói não hải. Rồi thầy xưa thầy dùng hay dùng nói là càn khôn, nhưng mà sau này càn khôn vũ trụ. À, hồi xưa nói vũ trụ, sau năm 77 thầy nói càn khôn vũ trụ. Hồi xưa là nói vũ trụ không à. Mỗi một bước thay đổi chút xíu.
Học thêm thầy chút xíu thì thay đổi chút xíu.
Nhiều bạn trầm luân mãi, trồi sụt mãi, bạn không đọc được đoạn này, đọc được đoạn khác. Ý nói là cái gì?
Ý nói là khi mà mình nói chuyện với cái người mới tu là mình đang đọc cuốn kinh vô tự của họ. Nó có thanh, có trực. Thì mình đọc cái câu chuyện của họ, mình nghe qua là mình cũng được học trong cái thanh trượt đó. Mình nếu mà mình cái đoạn nào mình học được đó, thì mình đọc, còn cái đoạn nào mình không đọc được thì thôi. Không đọc được đoạn này thì cũng đọc được cái đoạn khác. Mình nên nó có cái sự trao đổi học hỏi ở chỗ đó, mình được học hỏi thêm. Còn nếu mà mình nói về tu cao, tôi không thèm nói chuyện với mấy người đó, thì mình mất cái cơ hội để học hỏi.
Trầm luân trồi sụt, tại sao nó trầm luân trồi sụt?
Trầm luân trồi sụt là cũng như bị ngụp lặng vậy, mò đầu lên không nổi.
Tại sao?
À, tại vì bị trượt nó bám nhiều nhiều quá rồi, cũng như người bị chết chìm vậy, nó muốn nổi lên mặt nước mà nổi không được, tại cái sự trầm trượt nó lôi kéo xuống nhiều quá, kiểu mà trầm trồi sụt là vậy đó. Nghĩa là muốn ngóc cái đầu lên mà ngóc không được, thì mới ngóc đầu lên nghĩa nó kéo xuống trở lại liền.
Tại ai?
Tại chủ nhân
tại
ông.
Ai? Có gì nữa?
Chủ nhân ông không có biết dạy lục căn lục trần để cho nó lôi cuốn mình.
Đúng rồi, đó là lợi dụng mình.
Lợi
thiếu
dụng.
Sáng suốt.
Tụi nó ma lành lắm ha.
Giỏi lắm ạ.
À, nó biết lợi dụng cái đạo pháp mà để nó gạt mình á. Chứ không phải không, chứ không phải là nó không biết đạo đâu, nó biết, nhưng mà nó biết cái khía cạnh mà không tốt. Nó cũng lấy đạo ra nó nói chuyện với mình mà mình không sáng suốt là nó dẫn mình đi như chơi á.
Đó, nó nói chủ nhân ông tu giỏi rồi, thành Phật rồi, tôi thành Phật khỏi tu.
Tụi nó ghê lắm, nó nói đi đi vui lắm, chỗ này vui lắm.
Cũng như mình khi mình niệm Phật á, cái vô ngồi cái mình ngồi cái mình ngủ mất tiêu á, nó cho hội tôi niệm được tiếng hồi. Nó nói mình vậy đó, mình vô thường niệm vô việc niệm rồi. Nó nói vậy đó.
Nó lợi dụng cái chủ nhân ông thiếu sáng suốt để nó ngự trị.
Rồi nó mở mắt thứ ba thứ tư tùm lum hết trơn. Nó có hào quang sáng chói rồi.
Ghê lắm nè.
Nó có hào quang sáng chói rồi đó. Nó còn có cái thánh thai nữa chứ. Bữa nay em nghe được nó vui lắm. Nó còn có hào quang sáng chói, con nhìn vô kiến có hào quang sáng chói, con có thánh thai à. Sao có bữa thấy có bữa không?
Vừa rồi cũng đủ thì tiêu rồi đó.
Con thánh thai, con mở mắt huệ, mở mắt thứ ba từ nhìn nhìn từ đây tới ba cõi lần á. Khủng khiếp không? Trời, tại sao nói tâm thần loạn loạn xạ rời rạc, rồi bây giờ mình nghe ha, tại sao nó tâm thần loạn xạ rời rạc?
Cái phương pháp nào phải chấp nhận để tiến bất cứ những sự thử thách nào, nó không khác gì giàn luyện vô trong lò lửa. Nếu chúng ta chân chánh đốt đi đốt lại thì nó cũng vẫn còn, cho nó không có tiêu ra. Bạn lấy cái vàng mà bạn muốn biến chế thành lửa, bạn phân tán tất cả cái nguyên liệu đi thì nó cũng còn vàng vậy, nhưng mà nó không có dồn một cục, nó phân tán mỗi nỗi chỗ một chút, nó rời rạc ra, cái tâm thần nó bị loạn xạ. Còn cái đằng này chúng ta sửa để cô động cái Phật thanh điển, thì chúng ta bị bất cứ những cái thử thách gì ở đâu chúng ta cũng đặt cái ánh sáng đi trước. Cho nên mỗi đêm các bạn tu, đằng này tôi khuyên tắt đèn để mà tu, soi hồn để mà thấy. Tại sao không cho người ta mở con mắt thấy mà kêu người ta nhắm con mắt thấy? Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy ánh sáng thì cái ánh sáng nó không bao giờ mất được. Thì luôn luôn bạn đạo, bạn cũng tiến về ánh sáng. Mà đời bạn cũng phải đem ánh sáng xây dựng ra làm việc. Thì tu cái pháp này nó không nghèo. Nó bảo đảm cho đời sống các bạn, chính các bạn đã khai thác ra phá mê phá chấp. Thì cái đường đi đạo pháp của bạn càng ngày càng rộng, càng cởi mở, càng thanh cao, không có eo hẹp đối xử với một người nào. Ngoài cái cơ thể này ta còn phần thanh điển, ngoài cái sự động loạn này ta còn cái phần thanh định không mất đâu. Nếu chúng ta bị động loạn quá nhiều, chúng ta cương quyết trở về với thanh định thì có tất cả những sự cứu rỗi từ cho chúng ta. Ta ngồi đó xin ơn trên hoàng, cầu nguyện hoàng, than thơ hoàng, thì cái nghịch cảnh nó sẽ tư tập hoàng. Tu hành phải luyện chuyên cập, tự thông bắt đạt, tự lập tiến tu. À, mình phải chuyên cập phương pháp tu hành, phải chuyên cập, lười biếng là hư. À, ta chuyên cần ta khai thông đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tự thông bắt đạt, tự lập tiến tu, càng ngày càng đến đó, hiểu việc đó, thưởng thức việc đó, sửa tà để tiến hơn lên cái giới khác nữa.
Đó. Tại sao nói tâm thần loạn xạ rời rạc?
Là cái luồng điện nó bị phân tán, không có tập trung á. Mình trụ một chỗ á, thì mình mới gom điện được. Còn mình để nó đi lung tung á, là cái luồng điện mình nó bị phân tán rời rạc. Mà nếu mà lỡ mình có chết ngay lúc đó, là cái phần hồn mình không có gom đủ điển, là nó phải nó biết đi vô cái chỗ nào. Thành ra mình cũng phải lo sửa soạn, lúc nào cũng phải gom điển hết, chứ đừng có nói là bây giờ tôi rảnh tôi không cần gom điển, rủi đi bất tử rồi sao. Thành ra lúc nào cũng phải gom điển, lúc cái tuổi càng ngày nó càng lớn mình phải để ý hơn chút xíu hơn. Tại mình hiểu là ông trời ông có thể kêu mình đi bất cứ lúc nào, thành ra lúc nào mình cũng phải sẵn sàng, phải gom cái điển lại, đừng cho nó phân tán rời rạc. Cái phần điển của phần hồn mà nó phân tán rời rạc đó là mình tâm tối dữ lắm. Tâm tối thì nó sẽ sáp nhập vô cái chỗ tâm tối.
Mình không có sự chuẩn bị thì mình sẽ dễ run sợ. Không có sự chuẩn bị thì mình sẽ dễ run sợ. Nếu như mình rất là sợ, mình ra cái mình sợ lắm. Còn mình trong cái sự chuẩn bị thì nó khác. Mình chuẩn bị mình biết à, lúc nào mình cũng nghĩ là mình đang làm việc ở bên trên, chứ không phải mình làm ở dưới này. Cho nên lúc nào cái sự thanh nhẹ nó cũng tới với mình. Còn mình làm cái sự động loạn nhiều á, cái sự thanh nhẹ mình không có gom đủ, khi mình bất thình lình á, thì tự nhiên cái sự gom gọn của mình không có, cái sự bành trướng mình nhiều quá thì cái sự gom gọn nó không có, thì đi ra mình bất thình lình đó, cái mình giống như mình bị hoảng loạn đó, thì nó sẽ bị loạn xạ rời rạc, và khi đó cái phần hồn của mình nó không có gom đủ, nó không gom đủ điển, thì khi mình đi ra đó mình rất là sợ, là tại vì mình chưa có sự chuẩn bị, mình biết là mình sẽ chuẩn bị mình đi để mình bỏ cái xác này lại á, thì khi đó mình thấy là à mình đi ra rồi, mình đi ra khỏi cái xác rồi, mình sẽ thấy cái sự thanh nhẹ tới với mình, chắc chắn là có cái sự thanh nhẹ tới với mình. Còn mà mình không có sự chuẩn bị á, khi mình đi ra một cách bất thình lình á, mình hoảng sợ, mà cái sự hoảng sợ là nó rất là nguy hiểm.
Bơ vơ
Rất là nguy hiểm.
không biết đường đi thì lúc đó là hắc bạch nó tới á.
Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói mình đóng bây giờ mình nghe đi ha. Tại vì viết không có dấu nên không nhớ. Bây giờ mình nghe rồi mình sẽ hỏi.
Trường trái diệt dục dồi mà sửa tâm hiểu ta hiểu được cái hồn vía ở bên trong, hồn là chủ nhân ông của bản thể, thì chúng ta hiểu cái thanh khí điển ở bên ngoài. Và trường trái diệt dục phần hồn ý thức được thì phần hồn mới hướng cái thanh khí điển. Khi mà phần hồn hướng thanh khí điển thì thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cái đó là cái hướng cái phần đó mới kêu bằng trai. Thanh nhẹ, cái thanh nhẹ nó hòa đồng với cái thanh nhẹ bên trên thì tự nhiên cái linh động của nó tiến hóa có triệu triệu lần, thì nó lo gì cái phần tiến hóa đi lên trên, nó đâu có chung đúc vô cái chậm tiến về tình dục ở thế gian. Tình dục ở thế gian vọng động biết bao nhiêu bạn thấy, nó làm cho bạn nóng bần thần đòi hỏi trong cái giờ phút đụng chạm đó. Rồi trượt điển với trượt điển hòa đồng, nó tan không còn cái gì hết, trong cái giây lát đó mà thôi. Còn cái trường trái kia khác, nó đem cái phần thanh điển hòa cảm với thanh điển, nó thấy nó hoài hoài tiến hoài, cởi mở hoài. Còn cái dục tình dục ở thế gian, trong cái lúc chung đụng nó thấy nó ham muốn cái gì đó lắm, nhưng mà không có trường tồn một chút xíu được hết. Còn chúng ta trường trai diệt dục được rồi, chúng ta không lấy cái phần sáng suốt phục vụ cái giai đoạn ngắn, cái thời gian mà người phàm cho là thiên đàng sung sướng đó chỉ có tạm ngắn một chút xíu mà thôi, tập trung trở về cái đường lâu dài hơn, thì lúc đó chúng ta mới dồi mà sửa tâm.
Đó, thầy nói là linh động của nó tiến hóa cả triệu triệu lần. Vậy là linh động là cái gì là linh động? Không nghe anh bảo.
Phần hồn sáng suốt á.
Đúng rồi, cái sự linh động của phần hồn ở cái phần thánh thai đó. Đi lên trên đó nó tiến hóa dữ lắm. Nhưng mà phải hướng thượng. Tại cái thời điểm này thầy không có dùng mấy chữ hướng thượng. Sau này thầy mới nói hướng thượng nhiều. Trước đây không có nha. Cho nên thầy không có nói, cho nên thầy mới nói là tình dục thế gian là vọng động đó. Nhưng mà cái sự cái này có nghĩa là cái phần hướng thượng nhiều á, thì khi đó cái phần linh động của cái phần thánh thai nó bên trên nó tiến hóa dữ lắm, nó thanh nhẹ đó, nó hòa bên trên nó cả triệu triệu lần so với cái xác này. Đối với cái xác này là nó dục nhiều á thì nó sẽ hướng xuống, thì nó dễ cho bị hướng xuống. Còn khi mà thầy trong đây thầy có nhắc là trường trai diệt dục á.
Trường trai, thầy nói là trường trai.
Trường trai diệt dục quá ha, thì nó sẽ ngõ gọn lại, thì nó sẽ đi đi lên nhiều hơn, cái sự tiến hóa nó nhanh hơn, và mình lúc nào cũng vậy, cũng dồi mài sửa tâm là vậy đó.
Thầy nói đây trường trai là mình ăn cái sự thanh nhẹ, thanh khí điển ở bên trên, nó kêu là trường trai.
Trường trai diệt dục
Trường trai.
hoặc là trai giới,
Thì đó
trai
thì nó
giới
cũng
à.
ra giới đó, thì bởi vì ông mới nói thầy gì nói trường trai, ông nói trường trai là vậy.
Có thể là trai giới á, những cái
Ừ,
giới
thì
bên
cũng đồng nghĩa với trường trai thôi, nhưng mà trai đây ông muốn nói về cái phần điển, mình ăn cái phần điển thanh nhẹ bên trên nó kêu là trường trai. Ừ. Ông có đi theo cái tình dục tạm bợ, hai cái trượt với trượt nó đụng nhau một cái rồi nó giải quyết mà trong có chút xíu à, giai đoạn ngắn, không có đi dịch đường dài, thành ra thầy nói mình không có lấy cái sự sáng suốt phục vụ cái giai đoạn ngắn mà phục vụ cái đi dài, là đi nói về cái thanh khí điển bên trong. Còn cái tình dục với thế gian là nóng như nóng, nó đụng nhau nó giải tỏa cái nó hết rồi, trong giây phút là không còn gì hết.
Rồi câu bài cô cuối cùng, trả bài trong sự từ bi và sáng suốt. Bây giờ mình nghe em thầy nói gì ha.
Nhưng mà cái hiện thực ở trước mặt ai giáo dục cũng là cái phần điển của Trung Thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục. Cho đụng chạm đó, thấy không? Cho khổ đó, thấy không? Cho đau đớn để thấy không? Cho khóc, thấy không? Cho vui, thấy không? Đó là giáo dục các bạn. Rốt cuộc các bạn xuống đây học không, chứ các bạn có làm cái gì đó. Khi mà các bạn đụng phải một sự đau khổ là bác thấy là một bài học trước mặt. Các bạn phải trả bài. Phải trả trong cái từ bi sáng suốt, cái bài đó mới được chấm điểm. Đi trong cái đường lối bi trí dũng ở bên trên mới chấm cho các bạn. Mà các bạn làm lôi lôi thôi thôi rồi chút đỉnh vậy mà kêu người ta chấm rồi kể ơn với ông trời ông Phật, cái đó không được. Cái đó không ai chấm, không ai chứng. À, cho nên các bạn tu phải nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dũng để tiến thẳng bên trên. Ba với thế gian thì chúng ta đầy đủ tinh khí thần, chúng ta mới làm con người xứng đáng. Còn ở bên trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dũng, các bạn mới trở về một chân nhân ở thiên cảnh. Cho nên gắng tu để đạt tới đời đạo song tu sắp đặt cho các bạn. Cơ hội này là ân xá tất cả những tội lỗi cho các bạn để tu. Các bạn gặp những cái nghiệp quá nặng hiện tại để trả quả rồi các bạn tiến thêm. Chấp nhận đi để tiến chứ không có cái gì hết. Cảm ơn các bạn.
Thầy nói tại sao trả bài trong sự từ bi và sáng suốt? Cái này không có dễ nha. Không nghe anh báo.
Trả bài trong sự từ bi và sáng suốt thì từ bi là trước hết là mình phải có biết thương mình, là mình mới xây dựng được cái đức nhịn nhục. Khi đó mình mới thực hiện từ bi với người khác, là lúc nào mình cũng người ta chửi không giận. Đó là từ bi, giận thương yêu tha thứ và thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Cái đó là mới thật sự là từ bi. Muốn làm như vậy là phải học nhịn nhục, học tha thứ. Nghĩa là phải dạy cho chúng sanh, mình phải biết thương mình dạy cho chúng sanh ở bên trong này nó chấp nhận cái đó thì mới thực hiện được cái từ bi đó. Là gì nữa? Từ bi là gì nữa?
Từ bi và sáng suốt.
Khi có từ bi thì mới
vậy
có sáng
suốt. Vậy thôi.
Từ bi mới có sáng suốt.
Trong cái bài là hôm nay em làm về cái đề tài không không á, thì thầy nhắc nhiều về cái tinh khí thần, về cái mô ni châu. Có nghĩa là cái sự sáng suốt, mà mình làm bất cứ điều gì cũng vậy trong cái sự sáng suốt. Có nghĩa là mình nghĩ là sáng suốt là của Đức Phật đó, chứ thật sự mình có một cái sự sáng suốt của mình, chứ không phải là không có nha. Nhưng mà bị che lấp bởi lục căn lục trần, bởi vì nó hay lắm, nó mắt rất là ma lanh, nó rất là xảo trá, nó xảo quyệt lắm, nó cứ bài chuyện này bài chuyện kia bài chuyện nọ mà mình không hiểu, mình sẽ không có phân tích được cái nào là phần hồn, cái nào là cái phần hạ trí, mình không có phân biệt được, tại mình nhập chung với nhau á, chứ mình sẽ không có tách được. Thì mình sẽ lý luận theo cái sự đời và lý luận theo lục căn lục trần, và tại vì mình không có cái sự tách ra. Và muốn tách như vậy á, chỉ có điều luyện bằng cách niệm Phật thôi. Niệm Phật thì mình thấy rõ ràng. Khi mình ngồi mình niệm Phật, mình vô mình chắp tay, mình nói lục căn lục trần vạn linh đồng niệm một của chủ nhân ông hay là chủ nhân bà, là bắt đầu vô một phút là thấy nó kiếm chuyện liền, là thấy rõ ràng giữa mình và nó. Mình lấn liền, cơm chưa chín, cháo chưa chín, rồi hồi phải đi chuyện này, hồi phải đi chuyện kia, hồi phải làm chuyện này làm chuyện kia, nó làm đủ trò cho mình vậy đó, là thấy rõ ràng. Cái đó là thấy rõ ràng nhất. Còn muốn luyện là phải dứt khoát, mà dứt khoát bằng cách phải dạy dỗ, không có thể nhượng bộ. Mình không có nhượng bộ, nếu mình nhượng bộ là mình sẽ bị thua liền. Chắc chắn là nếu mà ai có luyện cái này thì sẽ thấy được cái điều em nói, là có cái sự tiến bộ nếu mà mình chịu ngồi, mình chịu mình nghe, mình chịu mình lắng nghe. Mình lắng nghe là coi nó kiếm chuyện mình cái gì, rồi mình bắt đầu mình giải nó. Đối với em là em la thôi, em cho nó ngồi yên. Em la nó như vậy đó. Chứ em không có ngồi đó để coi cơ mày làm chút xíu cái gì nữa không, hay là chút xíu làm cái gì. Tại em bị quần bởi mấy cái clip này thôi. Ngoài trừ mấy cái này ra còn không có chuyện gì nhiều hơn đâu. Mấy cái đề tài của em nó nhiều quá đó, cho nên đâm ra đó em phải sắp đặt nó lại thì nó cũng quần em dữ lắm chứ.
Cũng nhắc hả, nếu có clip này chưa làm xong nè.
Nhưng mà em đã khác mọi người nghe. Em không biết mọi người như thế nào, em làm cái gì em cũng đánh một cái list dài. Một ngày em làm gì em phải làm, trong cái công việc ở cơ sở cũng vậy mà ở nhà cũng vậy, em làm một cái list dài vậy đó để em biết vô em phải làm gì. Tại nhiều khi hồi đó em quên hết à, em đánh máy ra sẵn vậy đó, một cái list gì đó cho em, hoặc là em để lại cho gia đình thì em cũng để được một cái list gì đó, và người ta theo đó mình ta làm. Em cũng vậy, em làm cho em cũng vậy, mà em làm cho tất cả những người xung quanh em cũng làm như vậy. Thì thứ nhất em quản lý được, mà thứ hai nữa là em không có quên. Mà như vậy nó vẫn còn bị gạt vô, ngồi là nó cứ kiếm chuyện hoài thôi.
Nhắc hả?
Nhắc hoài à, nhắc cái này chưa xong, chưa xong là phải ngồi bật dậy. Em mới vô được phút là em bị bật dậy, em phải ghi giấy lại, nó liền lia lịa vậy đó, rồi mới yên. Đó là thấy không, thì vẫn dạy nó rồi mà nó vẫn kiếm chuyện á. Sợ quên, em chỉ có công việc thôi chứ ngoài cái đó, ngoài ra em có thật sự mà nói, em chỉ những cái gì mà trước mắt em là những cái clip của thầy, là mình coi mình thấy những cái này cái kia mình vui thôi, chứ còn những cái mà để mà đi sâu vô những cái chuyện đó thì em không có đi sâu, nhưng mà về những cái lời chân lý làm đi rất sâu, là tại em đi hiểu cho nó, hiểu cho nó nơi tới chốn, chứ không phải em hiểu giữa chừng. Em hiểu tại sao thầy nói như vậy, à mình khám phá chỗ này tại sao thầy có thay đổi này, à tại sao thầy có thay đổi kia, là em phải đi theo nó, đi theo hoài tại sao ông thầy ổng làm như vậy. Đó là cái hạnh của ông Phật ổng để lại cho mình, thì cái đó mình phải để ý tại sao mình đi theo ổng. Làm bất cứ một cái gì là một cái gương cho người khác, thì mình làm một cái gương đó thì cái người khác nó mới theo. Còn nếu không á, lục căn lục trần mình nó làm cho mình lẫn lộn, ngồi niệm Phật không có xong, không có yên, nó cứ dụ mình hoài, nó nói mình giỏi rồi, vô cái nó ngủ mất tiêu rồi, nó ngáy rầm rầm đó, thì làm sao mà đi tới đâu được. Mình chỉ ngủ thôi à, ngủ xong rồi ngồi ra cũng tánh nào tật nấy đây thôi. Khi nó dạt mình nó nói ồ nó sửa rồi, nó sửa rồi, nó biết rồi, nó ăn năn hối cải rồi, nhưng mà ngày mai nó cũng làm giống y vậy à. Lục căn lục trần nó đâu có dễ dạy, không có cái pháp là không có dạy được, mình không có điêu luyện không có dạy được, và không có sự hy sinh không có dạy được đâu. Em nói thật, nếu mà ai có làm điều đó thì mới thấy được cái giá trị em nói, còn nếu không thì nó cứ như vậy hoài thôi à, không có gì thay đổi đâu. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo, em kết thúc ở đây.
Cảm ơn Elise.
Dạ.
Bài thi ngõ tuần này có tựa đề là Thành đạo. Thành đạo quân bình tự giác trí tâm an, thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến, đụng chạm minh tâm tự giải phiền, chân tình bộc phát niệm Nam Mô. Thì ở đây thì nói chỉ thành đạo. Vậy chứ thành đạo là cái gì? Mình nghe nghe một hai clip đi.
Xin thầy giải thích cho biết về cái đời sống của chiêm bao khi những người chưa tu hoặc là chưa thực hành pháp thì
Đợi chút xíu nha.
Xin thầy giải thích cho biết về cái đời sống của chiêm bao khi những người chưa tu hoặc là chưa thực hành pháp thiền thì lúc ngủ sự hoạt động của chiêm bao đó là sự hoạt động của cái gì, và phát xuất từ đâu, có ý nghĩa gì về vấn đề tâm linh không? Theo khoa học thì đó là sự dồn nén tiềm thức và phát hiện để phản ứng lại tất cả những chấn động về tâm lý và thần kinh vào lúc ban ngày. Nhưng mà xin thầy giải thích như vậy có phải là giải thích không?
Bởi vì cái đó là bên khoa học thì rất đúng về cái hệ thống thần kinh mà thôi. Còn về bên đạo á, khi chúng ta nằm xuống mà chúng ta không phải là người tu và thần kinh không được mạnh, ý chí không có được cường tráng thì nằm xuống cái luồng điển nó chỉ đi xuống, chúng tôi kêu bằng tệ luồng điển cảnh ngay vô lô rung, những cái cảnh đó nó mới phát hiện ra những cái cảnh chi bạc, thấy đi đây đi đó, thấy người này người kia vui vẻ đúng chuyện, có khi rung rợn hết là chỉ thấy ở dưới đó thôi. Đó thật cái đó lần này ta giải thích là cái luồng điển của người nó hướng hạ thì nó phải có những sự chi bạc, còn nếu mà sửa đổi đem đi lên thì cái sự tu thiền này nó sẽ giúp cho những người chiêm bao sẽ bỏ mất những chiêm bao và không bao giờ tin cậy những chiêm bao nữa, vô vi tu vô vi không tin cậy những chiêm bao, nhưng mà sự thật chúng ta thấy và kinh nghiệm gần mới là xác nhận.
Nhưng tại sao trong lúc chiêm bao đôi khi mình thấy cái cảnh ở ngoài đời nó hiện rõ ra trong cái chiêm bao như vậy thì
có cảnh có cái phản ánh nó bị thu hút vào tiền luôn có đó. Mà biết trước được cái chuyện ngày mai, à ngày mai tôi đi tới nhà kia mà cái liên tắc nó mở rồi đó, à tôi thấy một chim bao mang tôi đi tới đó, thấy rõ cảnh đó rồi mình ta. Còn cái lần tu của mi nó khác, ngồi thiền ngày mai tôi tới đó tôi thấy khung cảnh đó, tôi thấy rõ như vậy tôi đi trước, tôi xác nhận cho tôi cũng chưa có tin, mình vô biên không có cho tin, bởi mình tiến hóa tới vô cùng mà mình tin là đứng lại. Cho nên thấy để đó và chỉ tự kiểm chứng mà không. Cho nên không có muốn nói ra, bởi vì biết bao nhiêu cảnh từ ở nhà tới đây, biết bao nhiêu cảnh mà nói. Nói ở cảnh đời này ha, lái xe mà bây giờ nói là anh đi qua cảnh nào tới cảnh nào, nói tới bây giờ và nói tới chiều nó hết, thấy không? Trên trời còn nhiều cảnh nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta đi tới giải thoát, đi tới cái hư không đại định thì cảnh là ta là cảnh, lúc đó thì mình thành đạo.
Rồi ở đây thầy nói là cái chim bao á, là do mình nằm á, thì cái luồng điện của mình nó chạy xuống dưới, thì ngay chỗ cái lỗ rúng á, gọi là cái tề luân hư cảnh, thì chỗ đó nó mới phát ra chim bao. Cho nên sau này mình tu khá là cái luồng điện mình đưa lên bộ đầu á, thì nó không còn chim bao nữa, mà trong vô vi á, thì không có tin chim bao. Thầy nói mình sau này mình xuất ra, mình đi tới đâu là mình kiểm chứng tới đó, thấy cũng không dám tin nữa, để chờ kiểm chứng lại, cái là xuất ra. Rồi thầy nói mình lên tới hư không đại định, lúc đó cảnh là mình là cảnh, lúc đó mới kêu là thành đạo.
Thế gian đó, rất hiếm có người mà thành đạo được, vì học đạo như ngu mau, thành đạo như xíp thô. Như vậy đó, làm thế nào để mà đạt được cái quả vị thành đạo trọn vẹn trong cái trần gian ô trược này?
Cho nên tôi đã nói rằng sát năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày hôm nay chúng ta hiểu nguyên lý và vị trí của cái sát, và chúng ta đã có cái pháp. Còn nếu không mà chúng ta đi tầm pháp như chó, như con ngựa cứ bay đi tầm, thấy nó đi mau nhưng mà nó không đến được. Vì luật là luật. Mà ngày hôm nay chúng ta hiểu được sáng thân của con người là ôm cả luật trời xuống thế gian, nằm hẳn bộ thần kinh, nằm hẳn trong con người. Và chúng ta có cái pháp khứ trượt lưu thanh để lập lại trật tự của luật pháp suy nghiệm, thì chúng ta mới có thấy rõ ràng, bằng chứng rõ ràng tu hành thành đạo trong trật tự. Còn nhiều người muốn tu hành thành đạo bằng lý luận đó là không bao giờ đi đến. Cảnh ra ở thế gian nói thành đạo rất ý, vì lý luận không làm sao thành đạo. Tu thì phải hành mới có thành đạo, phải thực hành.
Để thành thành là thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo ở trong thực tế kinh vô tận.
Thì ở đây thầy nói là sát là năng đắc, pháp là năng ngộ. Sát là khó có lắm mà cái pháp cũng khó gặp. Thì nhiều người ta tầm pháp nó chạy như con ngựa vậy, mình thấy nó nhanh nhưng mà thiệt ra không có đi tới đâu hết rồi. Thì cái pháp của mình là phải lập lại trật tự, cái luật trật tự là cái luật pháp siêu nhiên của ông trời đã gắn sẵn trong cái thể xác của mình. Tu hành á, mình muốn thành đạo á, là phải đi trong cái trật tự siêu nhiên á, thì mình mới thành đạo được.
Có một người bạn dẫn tiến tôi đến gặp một vị sư của tôi, đạo đỗ thượng hậu đã dạy cho tôi và nói rằng nếu bạn có ý chí, bạn có thể thực hiện và tự cứu lấy bạn và tâm lẫn thân. Tôi nghe quá mừng vì tôi đã chán đời, không sống trong cái đầu hiện tại nữa, vì ở thế gian này chẳng có gì nhưng mà có giá trị cả. Tôi thấy cảnh sung sướng tôi đã có, cảnh cực khổ tôi cũng đã đến, nó cũng có hữu ích gì cho tôi và hữu ích gì cho tất cả mọi người. Tôi thấy cảnh có hữu ích vì tôi không có thể trị được bệnh cho tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái tâm mình. Tôi thấy tôi khổ, tôi thấy xa cách mọi người. Tôi sống ở đất mẹ nhưng mà tôi thấy xa cách tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người thì kỳ thị tôi, thì thật tôi đã kỳ thị mọi người, tôi không hay. Vì sao? Vì sự tâm tốt, vì sự chán ghét đó. Cho nên tôi học cái phương pháp này, tôi đã lập lại trật tự cho tôi từ bộ đầu cho đến ngũ tạng. Tôi thấy mỗi người đều có một phần thanh điển sẵn có của họ, và xây dựng hướng thượng thì nó hòa cảm với tất cả và nó khai triển cho vô cùng. Cho nên từ đó ông bạn của tôi dạy tôi và nói rằng bạn cứ thực hiện đi, cuộc hành hương của chúng ta dài đáng đẵng, nhiều kiếp có nhiều người tu cả ngàn kiếp mới thành đạo, vậy chúng ta cứ cố gắng đi đi. Tôi cũng rất kiên nhẫn với tuổi trẻ lắm nãy, ai cũng muốn thành đạt cấp tốc, nhưng mà rốt cuộc thấy mình trì trệ, thấy mình chậm trễ và không thành đạt. Nhưng mà sau đó là cho tôi nhiều ấn chứng, tôi thấy tôi tự thoát khỏi cái thể xác này và tôi đi lên này nơi nọ để tôi tìm hiểu và nhiều chỗ, nhiều quốc gia tôi chưa có phương tiện đi đến, nhưng mà tôi đã đi đến.
Rồi, trong cái clip này thầy nói hồi xưa tại sao mà thầy ngộ đạo gặp người bạn dắt tới Đông Tư, thầy lúc đó thầy nói đời thầy cũng đã hưởng nhiều, thầy cũng biết nhiều là khổ thầy cũng biết rồi, nhưng mà thấy cái đó nó không có giúp ích gì được đó. Thầy muốn tìm con đường giải thoát, mà tu rồi mới thấy rõ là có nhiều người tu cả ngàn kiếp mới đắc đạo, mới thành đạo, chứ không phải là bước vô thành đạo liền. Nhưng mà thầy cái thời đó thầy còn trẻ, còn nóng tánh, muốn cái gì cũng nhanh cũng mau, nhưng mà rốt cuộc là thấy rõ sự sai lầm của mình là quay về lo sửa thôi, chứ không còn mà nôn nóng nữa. Tại tu không phải là một kiếp mà thành đạo, thành ra mình không có thể hiểu lầm là mình mượn cái pháp này là mình giải thoát, mình thành đạo. Tu cả ngàn kiếp, cho nên thầy mới nói là tiến được một ly hay một ly để cho nó vun bồi cho cái kiếp sau, kiếp này sửa soạn cho cái kiếp kế tiếp đó, để mình tiếp tục cái cuộc hành hương của mình nó càng ngày càng tiến lên thanh nhẹ. Trong mấy clip khác thầy cũng nói là tu là mình phải muốn thành đạo thì mình phải cho nó trở về cái hồn nhiên và tự nhiên, mà muốn trở về cái trạng thái hồn nhiên và tự nhiên á thì mình phải mượn cái phương pháp thiền để cho nó phẳng lặng, nên mới trở về cái hồn nhiên và tự nhiên á, thì lúc đó mình mới thành đạo được. Thì cái người thành đạo á là luôn luôn có hào quang trên đầu á, để có thể giúp được những người khác. Để nói chung ở đây là nói về ông Phật, khi mà ông thành đạo giúp đỡ được rất nhiều người, mà cái người thành đạo mới thật sự trả ơn cho Thượng Đế, tại làm việc rất là nhiều mới trả được cái ơn của Thượng Đế. Quân bình tự giác trí tâm an, thì mình nói nếu mà mình nói thấp xuống chút xíu á, là cái quân bình tương đối của mình, những cái lúc nào mà mình hướng ngoại, mình động loạn thì mình mất cái sự quân bình. Khi mà mình lui trở về sự thanh tịnh thì mình có được chút xíu quân bình, thì lúc đó mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, mình sửa thì cái trí mình mới, tâm mình nó mới an. Còn ông Phật, ông đã đạt tới cái sự quân bình tuyệt đối rồi thì ông không có bao giờ bị động nữa. Thì lúc đó ông tự giác, tự hiểu được cái gì đúng, cái gì sai. Thì lúc đó cái trí tâm mới an được. Thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến. Thì đi tới cái giai đoạn đó thì hiểu rõ cái đời là cái gì, cái đạo là cái gì. Thì mình mới tìm phương chuyển, tìm cái phương hướng nào mà để xoay chuyển cho mình tiến lên. Thì thay vì hồi đó mình hướng ngoại cho cái chuyện tạm bỡ trần gian, thì bây giờ mình quay đầu trở lại bên trong, rồi để mình hướng thượng, mình chuyển cho cái luồng điển mình tiến lên thanh nhẹ hơn. Đụng chạm minh tâm tự giải phiền. Thì ở đời thì luôn luôn nó có những cái sự đụng chạm, là cái sự kích động và phản động, là cái đó là cái cơ cấu của ông Thượng Đế đã sắp đặt để đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Mình trở về, mình đốt được cái hương đăng ở bên trong mình đó, thì cái tâm mình nó mới sáng. Tâm mình sáng là mới giải những cái phiền não mà nó xâm chiếm mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Chân tình bộc phát, niệm Nam Mô. Thì lúc đó cái chân tình bộc phát là cái tình trời đã bộc phát ở trong tâm mình đó. Mình hướng trở về với Thượng Đế, mình hướng về cái tình trời chân thật đó. thì lúc đó mình chỉ còn cái niệm Nam Mô để càng ngày càng điêu luyện và phát triển thêm, càng ngày càng điêu luyện phát triển thêm. Rồi hết rồi, xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau nhé.
Em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Eddie.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Lê, cảm ơn tất cả các bạn nha. Xin chào.
Cảm ơn các,
Hẹn lại
xin
tuần
chào
sau.
các bạn đã.
Ok, bye bye.
Cảm ơn anh Bảo, chị Ali. Cảm ơn Bảo, cảm ơn chị Ali.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm ơn. Tuần sau gặp lại nha. Mình tắt nha.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn, cảm ơn.
Hẹn gặp tuần sau.
Yeah.